Kính chào quý thính hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 4 tháng 3 năm 2015. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC đăng tin về những nhà giàu nhất thế giới do cơ quan Forbes, là tuần báo Forbes, tạp chí Forbes là bình luận, bình giải thì Bill Gates vẫn giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Gates được cho tăng thêm hơn 3 tỷ đô la trong năm qua lên con số 79 tỷ. Ông Gates chiếm vị trí hàng đầu của các tỷ phú trên thế giới. Trong 21 lần kiểm điểm vừa qua thì ông đứng đầu tới 16 lần. Và trên thế giới, tạp chí Forbes cho biết rằng con số tỷ phú kỷ lục là 1.826 người, rằng năm nay tăng hơn năm ngoái 181 người. Người đứng trở lại vị trí thứ 3 trong danh sách tài sản là nhà sáng chế Mỹ Warren Buffett. Và các nhà tỷ phú của thời đại này là toàn là những nhà tỷ phú về công nghệ, thống lĩnh toàn thế giới. Các nhà sáng lập và tổng giám đốc các công ty công nghệ Hoa Kỳ tiếp tục thống lĩnh danh sách, chiếm tới 6 vị trí trong số 20 nhân vật hàng đầu. Người phụ nữ đầu tiên lập danh sách người giàu nhất là Christy Walton, vợ quá của John Walton, là một trong những người thừa kế của tập đoàn Walmart. Ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg vượt 5 hạng lên thứ 16 và tổng tài sản trị giá 33 tỷ 4 đô la. Tỷ phú trẻ nhất thế giới là Evan Spiegel, 24 tuổi, đồng sáng lập app nhắn tin Snapchat với 1 tỷ rưỡi đô la. Silicon Valley của California có tới 23 tỷ phú mới trong năm nay, trong đó có đồng sáng lập ra dịch vụ đặt xe Uber Travis Kalanick và Garrett Camp, cùng nhân viên đầu tiên của họ là Ryan Graves. Elizabeth Holmes, người sáng lập hãng xét nghiệm máu Theranos, là phụ nữ trẻ đầu tiên tự kiếm được 1 tỷ đô la ở tuổi 31. Tài sản của bà hiện nay là 4 tỷ rưỡi. 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới là người Mỹ. Trong danh sách các tỷ phú có 290 người mới xuất hiện lần đầu, 71 người là tỷ Trung Quốc. 46 tỷ phú ở tuổi dưới 40, 138 người trong danh sách năm ngoái, năm nay đã rớt hạng, trong số đó có đương kim tổng thống Ukraine, vốn xuất thân là nhà kinh doanh kẹo chocolate là ông Petro Poroshenko. Và người Việt Nam duy nhất trong danh sách tỷ phú thế giới là Phạm Nhật Vượng, đứng hàng thứ 1118. Giờ đến tình hình riêng của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hạ viện bỏ phiếu cấp ngân quỹ toàn phần cho Bộ An ninh Nội địa. Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba đã bỏ phiếu thông qua ngân quỹ cho Bộ An ninh Nội địa, gây sức tức giận cho những thành viên bảo thủ muốn gắn dự luật này vào với những hạn chế về cải cách di trú. Chúng ta nhớ rằng cái bộ luật này là Đảng Cộng Hòa muốn gài cái vào cùng với cái quyết định hành pháp mà miễn trục xuất cho mấy triệu người di dân bất hợp pháp đó. Nhưng mà bây giờ làm như thế thì mất lòng dân, cho nên Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa làm chủ đã quyết định rằng không chơi cái trò này nữa. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói với các dân biểu Đảng Cộng Hòa rằng đóng cửa một cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn tấn công khủng bố không phải là một lựa chọn. Và với cái dự luật này thì sẽ tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa tới hết năm tài khoá này. Trong trường hợp mà nếu dự luật không được thông qua thì cái trách nhiệm mà bảo vệ biên giới và bảo vệ sân bay của Mỹ như bảo vệ Tổng thống sẽ cạn tiền vào ngày thứ Sáu. Vì thế cho nên cái bế tắc này đã được giải quyết. Một tin nữa là chúng ta còn nhớ là cách đây 3 năm thì cái anh Edward Snowden anh tiết lộ về cái việc mà nước Mỹ xâm phạm riêng tư của công dân và của cả thế giới rồi anh trốn sang Hồng Kông, rồi anh trốn sang Nga, mà Nga cho anh tị nạn chính trị 3 năm. Bây giờ anh ấy, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là anh ấy đang thương lượng để trở về Mỹ. Một luật sư người Nga của Edward Snowden hôm thứ Ba cho biết cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ từng tiết lộ thông tin chi tiết về những chương trình theo dõi quy mô lớn của chính phủ đang làm việc với những luật sư người Mỹ và Đức để được trở về nước. Và anh nói với công luận rằng anh muốn trở về nước nếu được bảo đảm được xét xử công bằng. Chúng ta nhớ rằng anh là nhân vật gây chia rẽ sâu sắc. Mọi người thì ca tụng anh là người tranh đấu cho quyền dân sự, mọi người thì tố cáo là anh là phản bội làm tổn hại an ninh quốc gia của nước Mỹ. Cũng là tin của nước Mỹ nữa, là bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp, Mỹ ban hành quy định bình đẳng về dịch vụ Internet, cái này rất quan trọng cho nên tôi không có lướt qua, tôi đọc kỹ một chút. Ngày 26 tháng 2, 2015, Tiểu ban Viễn thông Liên bang Mỹ, viết tắt là FCC, với 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống đã thông qua quy định mới ngăn chặn phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ Internet, tức là chống lại hiện tượng có những dịch vụ trực tuyến được ưu tiên hơn những dịch vụ khác. Và nước Mỹ thì chủ trương rằng mọi người có quyền tiếp cận Internet như nhau, không có phân biệt được, và ra cái đạo luật này. Mà tôi lấy làm lạ là FCC có 5 phiếu mà chỉ được có 3 phiếu thôi, thành ra cái quyết định này cũng hay, cũng rất là mong manh. Và bây giờ đi vào chi tiết thì quy định mới của Hoa Kỳ về dịch vụ Internet dựa trên việc sắp xếp lại các dịch vụ tiếp cận Internet tốc độ cao đối với các máy tính cố định hoặc máy di động và coi đây là một loại dịch vụ công giống như việc cung cấp điện, cung cấp nước. Do vậy, FCC cho rằng có quyền theo dõi các chính sách và hoạt động cung ứng dịch vụ Internet trên cơ sở luật viễn thông năm 1934, và cái luật mới này là bãi bỏ cái luật 1934. Và tuyên bố rằng FCC không có ý định quản lý, khống chế giá cả của dịch vụ Internet. Tuy vậy, nhiều công ty cung ứng dịch vụ như AT&T, Verizon, Comcast đánh giá là việc sử dụng một căn văn bản đã có từ lâu như luật viễn thông năm 1934 sẽ dẫn đến tình trạng quản lý nặng nề, và nhiều công ty tuyên bố không loại trừ khả năng kiện ra tòa. Đấy là bây giờ đã gỡ bỏ rồi. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số tại Quốc hội cũng muốn bác bỏ quy định mới về Internet và cáo buộc FCC nhượng bộ trước sức ép của Nhà Trắng. Đây lại là một cái chia rẽ của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ nữa. Hồi tháng 11 năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố ủng hộ phát triển hệ thống Internet tự do và cởi mở. Do vậy, ngày 26 tháng 2, Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh quyết định của FCC và nhận định rằng văn bản vừa được thông qua sẽ tạo ra luật chơi bình đẳng đối với tất cả mọi đối tác, nhất là đối với các doanh nhân thế hệ mới. Hiệp hội ngành máy tính và viễn thông, viết tắt là CCIA, trong đó có các hội viên là những tập đoàn công nghệ tin học khổng lồ như Microsoft, Google, Facebook, eBay, Amazon, đã coi cái ngày mà thông qua đạo luật đó là ngày 26 tháng 2 là một ngày lịch sử. Theo thông cáo của Hiệp hội thì những người sử dụng Internet có được những bảo đảm là họ sẽ tiếp tục được tiếp cận với tất cả những ứng dụng, những site và các dịch vụ trực tuyến hiện có, cũng như là tiếp cận với tất cả các ứng dụng dịch vụ đang được phát triển dưới tầng hầm của nhà của một người nào đó hay trong phòng ở của một sinh viên nào đó. Theo đại diện Hiệp hội những người tiêu dùng Public Knowledge, quy định mới bảo đảm là Internet sẽ không giống như dịch vụ cáp quang vốn bị khống chế nội dung. Ông Eric Starman thuộc Trung tâm Vì Dân Chủ và Công nghệ được AFP trích dẫn nhận định rằng Tiểu ban Viễn thông Liên bang, viết tắt là CFF, đã bảo vệ và duy trì nguyên tắc không phân biệt đối xử, một nguyên tắc cơ bản trong tiến trình phát triển Internet cũng như cho sức mạnh của Internet như một động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thảo luận dân chủ. Cảm ơn 4 cái chữ cuối cùng, thảo luận dân chủ. Bây giờ sang đến tình hình châu Âu thì tiếp bước cái nước Mỹ, châu Âu mở lại đối thoại với Cuba, đó là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Phiên đối thoại thứ 3 giữa Liên hiệp châu Âu với Cuba diễn ra trong 2 ngày sẽ đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như nhân quyền và mở cửa chính trị. Hai bên đã đề ra mục tiêu là ký kết được một hiệp định đối thoại chính trị và hợp tác nhằm chấm dứt một thập niên bất hòa. Chúng ta nhớ rằng thì Liên Âu đã mở cửa với Cuba nhiều lần và trước đây rồi, nhưng mà nó mở cửa về thì nó nhưng mà không có, Cuba nó không chịu nhượng bộ về vấn đề nhân quyền. Vì thế cho nên bây giờ cái đứt quãng bây giờ lại tiếp tục lại. Về phần Cuba thì muốn Liên Hiệp Châu Âu từ bỏ lập trường chung có hiệu lực từ năm 1996, đặt điều kiện chỉ hợp tác kinh tế với La Habana nếu chế độ này có những tiến bộ về dân chủ, đặc biệt là về các quyền dân sự và chính trị. Để chứng tỏ là châu Âu không muốn để cho Hoa Kỳ qua mặt trong việc bình thường hóa băng giao với La Habana, hôm qua Điện Élysée thông báo là Tổng thống Pháp François Hollande sẽ đến thăm chính thức Cuba ngày 11 tháng 5, 2015. Đây là chuyến viếng thăm Cuba đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia. Cũng là tình hình nước Pháp thì một cái chuyện khủng bố từ lâu rồi, từ xảy ra năm 1982, mà bây giờ Pháp đã điều tra ra cái tên khủng bố đó, và ngày bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết rằng Pháp phát lệnh truy nã quốc tế 3 nghi can khủng bố. Cái vụ khủng bố đã xảy ra vào trưa ngày 9 tháng 8 năm 1982, nhà hàng Joe Goldenberg ở đường Rue de Rosier, quận 4 Paris, đã bị ném lựu đạn trong lúc có khoảng 50 thực khách. Hai kẻ sát nhân sau đó đã lao vào nhà hàng và xả súng. Theo tư pháp Pháp, nhóm khủng bố gồm bao gồm từ 3 đến 5 người, sau đó đã đi dọc theo phố và xả súng vào những người qua lại. Vụ khủng bố kéo dài khoảng 3 phút làm 6 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Giới điều tra cho rằng thủ phạm vụ khủng bố là một nhóm ly khai Palestine mang tên là Fatah, hội đồng cách mạng do Abu Nidal lãnh đạo tách ra từ tổ chức giải phóng Palestine PLO. Và bây giờ thì sau một cuộc điều tra dài nhiều năm, Tổng cục An ninh Quốc nội Pháp lập sở phản gián đó, dựa trên các nhân chứng ẩn danh đã nhận diện được 3 nghi can. Nghi can thứ nhất năm nay 59 tuổi đang sống tại vùng Ramallah, Cisjordani. Nghi can thứ hai 56 tuổi sống tại Na Uy, và nghi can thứ ba 62 tuổi sống tại Jordani. Cả ba người này bị nghi ngờ đã tham gia khủng bố tại Palestine năm 1982. Lệnh truy nã quốc tế đã được đưa ra ngày 20 tháng 2, 2015. Bây giờ đến vấn đề Ukraine. Tuy rằng đã đạt được bình chiến với các thứ, nhưng mà vẫn còn rất là mong manh. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, phe nổi dậy ngừng bắn lửa vời. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cáo buộc phe nổi dậy thân Nga đã thực thi lệnh ngừng bắn một cách nhỏ giọt ở miền đông Ukraine. Các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, viết tắt là OSCE, đã ghi nhận việc di rời vũ khí từ cả hai phía, nhưng cũng cho biết còn quá sớm để xác nhận một sự rút lui toàn diện. Ông Kerry và ông Lavrov đã có một cuộc gặp ngày hôm 2 tháng 3 giữa lúc căng thẳng tiếp diễn tại Đông Ukraine. Lệnh ngưng bắn được cho là vẫn duy trì, bất chấp giao tranh rải rác trong những ngày gần đây. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Kerry cho biết đã cảnh báo Nga về lệnh trừng phạt bổ sung nếu thỏa thuận ngưng bắn không được thực thi toàn diện. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra lạc quan rằng lệnh ngưng bắn có thể được thực hiện đầy đủ trong vài giờ hoặc là chậm nhất là vài ngày. Và ông hy vọng đây là một khởi đầu mới và là một sự cải thiện tình hình cho tất cả mọi người. Và báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm cho ít nhất 6 sinh mạng bị chết, hàng trăm người trong số này thiệt mạng trong xung đột vài tuần vừa qua. Và cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền là ông Zeid Ra'ad Al Hussein nói con số này cho thấy sự tàn phá không thiên tiết sinh mạng dân thường cũng như cơ sở hạ tầng. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho dẫn chứng những tường thuật đáng tin cậy cho biết vũ khí hạng nặng và các tay súng nước ngoài tiếp tục từ Nga đổ vào Ukraine. Và trong một bản tin khác thì tôi thấy rằng ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, ông nói rằng ít nhất là có 12.000 lính Nga vẫn còn ở trong miền đông nước Ukraine. Và nhân dịp này thì bản tin cũng nhắc đến cái vụ mà một nhà đối lập ở bên Nga là ông Boris Nemtsov đã bị và muốn mà những kẻ lạ mặt bắn chết. Và bây giờ người ta cứ lên tình nghi rằng ông Putin ông giết đối lập, và bây giờ là Nga phải lên tiếng rằng thì là đính chính về cái vụ đó. Và ông Ngoại trưởng Nga ông đã lên án cái vụ giết nhà đối lập Boris Nemtsov hôm 27 tháng 2 là tội ác ghê tởm. Và người bị bắn chết là ông Nemtsov bị bắn ở một cây cầu gần Điện Kremlin, chỉ cách cái chỗ mà ông Putin cư ngụ trong Điện Kremlin có mấy trăm thước thôi. Và các đồng minh đối lập của ông Nemtsov thì ông cáo buộc là Điện Kremlin có vai trò liên quan, nhưng mà ông Điện Kremlin luôn luôn chối. Và ông Kerry là Ngoại trưởng Nga Mỹ thì cho rằng thì ông thúc giục Nga là phải điều tra hung thủ, chẳng những điều tra hung thủ mà điều tra luôn kẻ chủ mưu đã ra lệnh, đã trả tiền và chỉ đạo vụ sát hại ông Nemtsov. Trong khi đó thì bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine thông báo hôm 2 tháng 3 rằng một binh sĩ đã thiệt mạng và 4 binh sĩ khác bị thương trong vòng 24 tiếng vừa qua. Hôm 28 tháng 2, nhiếp ảnh gia người Ukraine là Sergei Nikolayev bị giết chết trong một vụ nổ ở làng Pisky nằm ở tiền tuyến gần Donetsk. Ít nhất 8 binh sĩ Ukraine đã bị thương trong các đợt tấn công của phe nổi dậy. Và vẫn tiếp tục về tình hình Ukraine thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là phương Tây sẵn sàng phản ứng mạnh nếu thỏa thuận Minsk là thủ đô của Belarus mà đổ vỡ. Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo từ Pháp, Đức, Anh, Ý và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã tổ chức một cuộc họp qua video hôm thứ Ba để thảo luận về những diễn biến ở miền đông Ukraine cũng như những vấn đề an ninh toàn cầu. Cuộc họp qua video diễn ra lúc tình hình bạo lực ở miền đông Ukraine tiếp diễn. Các giới chức đang xem xét vai trò mà những quan sát viên và nhân viên gìn giữ hòa bình sẽ giữ và khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga vì hỗ trợ quân ly khai Ukraine. Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cáo buộc Nga làm trầm trọng thêm cuộc xung đột bằng cách gửi quân đội và vũ khí sang hỗ trợ quân ly khai thân Moscow. Và Nga thì vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc. Nhưng mà bên lề cái thỏa thuận Minsk thì tôi thấy có một cái bản tin này nó chứng tỏ rằng Nga đã lùi và đã có một cái lỏng tay đối với Kiev là Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Kiev và Moscow đặt thỏa thuận khí đốt. Ủy ban châu Âu hôm qua mùng 2 tháng 3 2015 cho biết Liên hiệp châu Âu, Ukraine và Nga đã đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc tiếp tục cung cấp khí đốt cho Kiev đến hết tháng 3 năm nay, cũng như việc bảo đảm trung chuyển khí đốt từ Nga cho các nước châu Âu qua ngã Ukraine. Thỏa thuận đạt được sau nhiều giờ thương lượng tại Bruxelles giữa hai bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine. Theo đó, tập đoàn khí đốt Ukraine Naftogaz cam kết trả trước cho Gazprom của Nga những khoản mua vào tháng 3 nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu thụ tại Ukraine. Về phần mình, Moscow phải bảo đảm việc trung chuyển khối lượng khí ga mà Liên hiệp châu Âu đặt mua và sẽ giao khí đốt tại những điểm do hai bên ủy nhiệm tại Ukraine, và với mức giao hàng hàng ngày có thể lên tới 114 triệu mét cúp trên cơ sở những khoản ứng trước nhận được. Ngoài ra, hai bộ trưởng Nga và Ukraine còn đạt được một đồng thuận xử lý các bất đồng về việc giao khí đốt cho các vùng đang xảy ra tranh chấp là Donetsk và Lugansk đang trong tầm kiểm soát của phe ly khai thân Nga. Theo đó, các bên sẽ áp dụng gói thỏa thuận mùa đông cho 6 tháng được ký kết hồi tháng 10 năm 2014 về giá mua và lượng khí đốt Gazprom có thể cung cấp được cho tập đoàn Naftogaz của Ukraine. Theo AFP, thỏa thuận đạt được tại Bruxelles ngày hôm qua dự đoán mở đường cho các thương lượng ba bên mới vào cuối và tháng 3 này. Mục tiêu là tìm ra một thỏa thuận mới về giá mua và khối lượng khí đốt Gazprom mà Nga cũng có thể cung cấp cho Ukraine cho giai đoạn sắp tới. Thêm một cái điểm nữa là hướng về cái phía Nga nhượng bộ mà chịu lùi chúng ta đã tiên đoán rằng với cái sức ép của thế giới thì anh Nga phải lùi. Bây giờ thêm một bước nữa là chứng tỏ là anh Nga bắt đầu lùi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Đông Ukraine, châu Âu sẽ triển khai quan sát viên ở các điểm nóng. Theo khẳng định của chính quyền Kiev trong một cuộc điện đàm vào khuya hôm thứ ba, khuya hôm qua, mùng 2 tháng 3 2015, các tổng thống Pháp, Nga, Ukraine và thủ tướng Đức đã đồng ý cho triển khai các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu, viết tắt là OSCE, tại những điểm nóng ở miền đông Ukraine, nơi đã xảy ra nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Bắt đầu bằng 10 địa điểm tại vùng Donetsk và Lugansk là mà một phần đang nằm dưới quyền kiểm soát của người ly khai thân Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng công nhận rằng lệnh ngưng bắn nhìn chung đã được tôn trọng và vũ khí hạng nặng đã được triệt thoái. Tuy nhiên, ông kêu gọi chính quyền Kiev chấm dứt việc phong tỏa trong thực tế vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Còn phát biểu tại Tokyo vào hôm nay, Ngoại trưởng Ukraine là Pavlo Klimkin đã cứng giọng cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Kiev và Moscow chỉ có thể được thực hiện thông qua việc trao trả lại cho Ukraine vùng Crimea đã bị Nga sáp nhập vào năm ngoái. Phát biểu với các nhà báo nhân chuyến công du Nhật Bản, Ngoại trưởng Ukraine còn tỏ ý hoài nghi về khả năng lệnh ngưng bắn tại miền đông Ukraine được duy trì lâu dài. Khi mà Nga lùi thì Ukraine bắt đầu lên chân. Trong khi đó thì ở bên Nga, chủ tuần trước chúng ta đã loáng thoáng cái tin là một nhà đối lập mà vai vế có thể ngang ngửa với Putin đã bị bắn chết. Và cái sau cái vụ bắn chết thì như thế nào? Là dân chúng Nga biểu tình, là mượn cớ là đi dự đám tang thì là tưởng niệm để biểu tình. Và bây giờ đám tang, bản tin ngày hôm qua của đài BBC, lễ tang Nemtsov Nga hạn chế người dự. Một số chính khách Liên Âu và một lãnh đạo đối lập của Nga không được tham dự lễ tang người bị giết là Boris Nemtsov. Một chính khách Ba Lan bị từ chối visa theo lệnh trừng phạt của Nga. Còn một nghị sĩ Latvia bị buộc trở về sau khi đến sân bay Moscow. Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny không được phép rời trại tù nơi ông đang thụ án. Bỏ tù cái án có 15 ngày thôi mà nó không cho đi dự đám tang người đồng phe đối lập. Dân biểu nghị viên châu Âu người Latvia là Sandra Kaniete nói với BBC rằng bà không được phép vào Nga tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow mà không giải thích. Bà nói rằng bà phải chờ 2 tiếng tại sân bay trước khi được thông báo rằng bà không được nhập cảnh. Còn Chủ tịch Thượng viện Ba Lan là Bogdan Borusewicz cũng bị từ chối visa. Nga thì nói rằng ông này không nằm trong danh sách bị cấm. Bị Nga cấm, nhưng mà được đưa ra sau khi Liên Âu áp đặt trừng phạt với Nga về vấn đề Ukraine. Tổng thống Nga Putin không dự lễ tang, nhưng Điện Kremlin nói sẽ có đại diện tham dự. Đám tang ông Nemtsov được tổ chức tại nghĩa trang Troyekurovskoye, theo sau một buổi lễ tại trung tâm nhân quyền mang tên Andrei Sakharov. Ông Andrei Sakharov là ông chống Liên Xô từ khi mà Stalin còn sống. Ông Nemtsov, người từng chỉ trích kịch liệt Tổng thống Vladimir Putin bị bắn chết trên cầu Bolshoi Moskovoretsky gần Điện Kremlin vào tối thứ Sáu tuần trước. Hàng chục nghìn người đã diễu hành qua trung tâm Moscow hôm Chủ nhật để tưởng niệm ông Nemtsov. Con số theo xe đối lập cho biết là lên tới 50.000 người. Ông Nemtsov đáng ra đã dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh tại Ukraine vào hôm đó, nhưng cái chết của ông đã biến cuộc biểu tình thành lễ tưởng niệm. Người ủng hộ ông cáo buộc Điện Kremlin dính dáng vụ sát hại, trong khi Tổng thống Putin lên án vụ này là khiêu khích và tàn bạo, đồng thời tuyên bố sẽ tìm ra kẻ giết người. Ủy ban điều tra của Nga nói ông đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại. Trong các nguyên nhân có thể có việc ông phản đối xung đột Ukraine, có thể là do phong trào Hồi giáo cực đoan vì ông Nemtsov là nguồn gốc Do Thái, thậm chí có thể là chính phe đối lập đã hy sinh ông để gây bất ổn trong nước. Ông Nemtsov, 55 tuổi, vừa ăn tối xong và đang đi về nhà cùng người bạn gái người Ukraine là Anna Duriska, thì ông bị bắn 4 phát vào lưng. Cô Duriska là người mẫu 23 tuổi, nói trên kênh truyền hình của Nga rằng cô không nhìn thấy người bắn. Cô nói rằng bắn ở phía sau, không biết bắn từ đâu ra. Và cô quay lại thì chỉ thấy một chiếc xe hơi màu sáng, không thấy nhãn hiệu cũng như biển số xe và chiếc xe chạy mất. Cô Duriska đã được phép quay lại Ukraine sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Tôi đã thấy cái chi tiết này là một chi tiết đáng để ý. Không biết là cô này có đồng lõa trong cái đó hay không. Là bởi vì theo nguyên tắc của sự điều tra thì cô này phải giữ lại, chứ không thể để thả ra, hỏi mấy câu xong rồi thả ra. Cô này phải giữ lại để điều tra tiếp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, hàng nghìn người tiễn Việt Nam chốt tại Moscow, thì là cái này là được chúng ta là lên rồi. Và cũng là cái ông Boris Nemtsov nữa, là bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ, ông Boris Nemtsov được mai táng ở Moscow. Hàng ngàn người đã tới viếng lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov, người chỉ trích gay gắt Moscow bị bắn chết hồi tuần trước tại một nơi cách điện Kremlin không có xa. Ông Nemtsov được an táng hôm thứ Ba tại nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow, cũng là nơi an táng nhà báo Anna Politkovskaya, từng đoạt nhiều giải thưởng và bị sát hại vào năm 2006. Trước đó trong ngày, hàng ngàn người đã đi ngang qua linh cữu của ông Nemtsov được quàn tại trung tâm nhân quyền Andrei Sakharov ở thủ đô Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Ba phát biểu ở Berlin rằng bà sẽ hối thúc Nga bảo đảm quyền tự do ngôn luận sau vụ sát nhân nghiêm trọng và đáng buồn này. Cũng trong ngày thứ Ba, Liên minh châu Âu mạnh mẽ lên án Moscow vì cấm những quan chức Ba Lan và Latvia nhập cảnh để dự đám tang của ông Nemtsov. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz gọi lệnh cấm là một sự sỉ nhục cao độ, và nói rằng ông sẽ nêu vấn đề bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất và đòi một lời giải thích chính thức từ giới hữu trách Nga. Một số lãnh tụ đối lập của Nga cũng bị cấm tham dự tang lễ. Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorakovich đi cùng một phái đoàn tới viếng ông Nemtsov. Đại sứ Mỹ tại Nga John Taft và cựu Thủ tướng Anh John Major cũng tham dự. Tổng thống Putin cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giết người gây chấn động mà nhiều nhà hoạt động đối lập cho rằng được thực hiện để trả đũa sự chỉ trích Moscow của ông Nemtsov. Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng Chủ tịch Thượng viện nước này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Nga để trả đũa cho những biện pháp trừng phạt mới đây của Liên minh châu Âu nhắm vào Moscow. Nga cũng không cho nhà lập pháp Latvia là Sandra Kaniete, một thành viên cấp cao của Nghị viện châu Âu, nhập cảnh. Bà Kaniete nói, bà không cảm thấy bị xúc phạm vì lệnh cấm nhập cảnh của Moscow, nhưng nói là bà thực sự tự hào khi bị nước Nga coi là kẻ thù. Tiếp theo cũng về cái vụ mà sát hại ông Nemtsov này, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Putin phải lên tiếng nói rằng vụ sát hại ông Nemtsov là sự hổ thẹn cho nước Nga. Và Giám đốc Cơ quan An ninh Chính của Nga hôm nay loan báo các nghi can trong vụ án đã được xác định. Theo nguồn tin từ Interfax, trưởng Cơ quan An ninh Liên bang Nga là Alexander Bortnikov nói rằng luôn luôn có những kẻ tình nghi và các cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. Tuần trước, ông Nemtsov, 55 tuổi, người thẳng thắn chỉ trích Moscow, đã bị bắn 4 phát vào lưng tại địa điểm chỉ cách Điện Kremlin có vài bước. Chỗ ở chính thức của ông Putin là bên trong Điện Kremlin. Ông Putin gọi vụ sát hại Nemtsov là một hành động khiêu khích và thề quyết tìm ra thủ phạm. Và tin cho biết là ông đang giám sát trực tiếp cuộc điều tra. Một lãnh tụ đối lập quan trọng khác là ông Alexei Navalny đã tuyên bố ông tin là ông Nemtsov bị sát hại bởi các thành viên trong các cơ quan an ninh quốc gia hoặc bởi một tổ chức thân chính phủ hành động theo lệnh của giới lãnh đạo chính trị của quốc gia, kể cả ông Putin. Ông Navalny viết trên blog rằng câu hỏi duy nhất là lệnh này được đưa ra như thế nào, theo kiểu phải giết Nemtsov hay là phải thực hiện một hành động ồn ào gây chú ý. Ông Nemtsov, một nhà hoạt động đối lập có sức thu hút đặc biệt, được chôn cất tại nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow hôm qua, Đây cũng là nơi an nghỉ của nhà báo Anna Politkovskaya, người từng được vinh danh giải thưởng vị sát hại năm 2006. Trước đó trong ngày, hàng ngàn người đã xếp hàng đi ngang qua quan tài của ông Nam Sốt tại trung tâm nhân quyền Andrei Sakharov ở thủ đô nước Nga để bày tỏ lòng tôn kính đối với ông. Đây là chúng ta mới lướt qua tình hình Âu Châu bị lu mờ các thứ chi tiết khác bởi cái chết của ông Nam Sốt và cái hòa bình mong manh của Ukraine. Giờ chúng ta đến chuyển sang Trung Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm Pakistan sau nhiều tháng căng thẳng. Chúng ta nhớ rằng thì Ấn Độ với Pakistan trước kia là một nước Ấn Độ. Rồi sau khi được trao trả độc lập thì Hồi giáo với Ấn Độ giáo đánh nhau và thật làm cho nước Ấn Độ vỡ ra thành Ấn Độ và Pakistan, mà vỡ luôn ra thành Bangladesh luôn nữa. Đấy là cái sự rạn nứt sau để nỉ thế chiến. Bản tin cho biết là trong cuộc viếng thăm này thì Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ là Subramaniam Jaishankar đã tươi cười bắt tay nhân vật đồng cấp phía Pakistan là ông Aizaz Ahmed Chaudhry. Đây là lần đầu tiên những nhà ngoại giao cấp cao của hai nước gặp nhau kể từ tháng 8 khi Ấn Độ hủy bỏ một cuộc họp tương tự ở New Delhi. Cuộc gặp gỡ ở Islamabad hôm thứ Ba diễn ra trong lúc quan hệ hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này bị căng thẳng trong nhiều tháng. Đôi bên trong 7 tháng qua đã nổ súng qua lại hàng trăm lần xuyên qua đường ranh giới có tranh chấp ở vùng Kashmir. Bà Jyoti Malhotra, một nhà báo Ấn Độ, nói rằng sau khi có nhiều căng thẳng như vậy, đôi bên nên thực hiện những bước tiến nhỏ thay vì một bước nhảy vọt. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan ông Chaudhry cho biết tuy không có thời giờ để thảo luận các chi tiết nhưng tất cả mọi vấn đề quan trọng đã được bàn tới. Ông Jaishankar nói rằng chặng dừng chân của ông ở Pakistan nằm trong khuôn khổ của chuyến công du tới tất cả các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, viết tắt là SAARC. Ấn Độ muốn làm việc với Pakistan để giúp cho SAARC phát huy tiềm năng của mình. Ông Jaishankar cũng trao một lá thư của Thủ tướng Modi gửi cho Thủ tướng Pakistan là Nawaz Sharif. Đôi bên mô tả cuộc thảo luận là tích cực và giờ đây họ đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận khác nữa trước khi quyết định về tiến trình hòa bình song phương. Bây giờ đến nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Iraq giành lãnh thổ từ tay nhà nước Hồi giáo ở Tikrit. Quân đội chính phủ Iraq cho biết họ đã chiếm được một số quận xung quanh thành phố Tikrit trong đợt phản công giành lại quyền kiểm soát nơi này từ tay nhà nước Hồi giáo IS. Một lực lượng khoảng 30.000 quân và dân quân được cho là đang tấn công trên nhiều mặt trận với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Iraq. Một tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng đang tham gia chiến dịch, một tư lệnh dân quân người Hồi giáo Shia nói với BBC. Tikrit nằm về phía đông, phía bắc thủ đô Baghdad đã rơi vào tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo hồi tháng 6. Chúng ta nhớ rằng chúng ta phải để ý cái chuyện mà có một ông tướng của Iran sang đánh giặc giúp cho Iran. Đấy có thể là một trong những lý do mà nước Mỹ phải hòa hoãn với, dịu dàng với Iran trong cái việc mà đàm phán về tước bỏ vũ khí hạt nhân của Iran. Nhân dịp này thì ngũ giác đài của Mỹ nói rõ là không triển khai không lực để hỗ trợ cho chiến dịch ở Iraq. Và nhắc lại rằng Tikrit nằm trên con đường dẫn đến Mosul, là một thành phố lớn thứ hai của Iraq, cũng bị nhà nước Hồi giáo chiếm hồi năm ngoái. Các phóng viên nhận định rằng chiến dịch tấn công Tikrit có vai trò quan trọng trong bất cứ kế hoạch nào để chiếm lại Mosul của chính phủ Iraq. Cái mỏng tin này tôi khoanh tròn để nhấn mạnh. Chiến dịch này có sự trợ giúp của tướng Qasem Soleimani, tư lệnh vệ binh cách mạng của Iran, truyền thông Iraq và Iran tường thuật như vậy. Kể từ khi nhà nước Hồi giáo tiến quân trên khắp Iraq hồi mùa hè năm ngoái, tướng Soleimani đã đích thân giám sát cuộc phòng thủ ở Baghdad và giúp tổ chức lực lượng dân quân Shia thân Iran. Đã xuất hiện những hình ảnh ông thị sát trận địa phía bắc Baghdad một số lần. Tikrit là quê nhà của lãnh đạo bị lật đổ của Iraq là cố tổng thống Saddam Hussein. và đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo chiếm được hồi năm ngoái. Khi đó nhà nước Hồi giáo đã được sự hỗ trợ của các đồng minh Sunni, vốn là lực lượng chống chính phủ Shia, và trung thành với đảng Baath của ông Saddam Hussein. Đến đây tôi xin phép được chú thích thêm của tôi là khi mà Mỹ đem quân sang tiêu diệt Saddam Hussein để lập lại cái nước Iraq, thì tôi đã nói rằng ở đó nó có ba mảnh của Hồi giáo, nó không đội trời chung với nhau, mà nước Mỹ lại không lập ra cái liên bang mà lại lập ra một cái single state, là một và làm cho người CIA đa số nắm được quyền và người Sunni ít hơn, cho bị gạt ra bên lề những cái chức vụ nhỏ bé. Và bây giờ thì bọn nhà nước Hồi giáo nó là một mảnh của Sunni, nó đánh vào Iraq thì những người Sunni mà bị thiệt thòi ở trong cái nước Iraq thống nhất đấy, người ta không đánh, người ta nhiều người đi theo nó luôn, cho nên nó mới chiếm được nhiều đất như thế. Đấy là cái sự sai lầm của ông Tổng thống Bush con. Bản tin cho biết rằng thì Iraq hiện đang bị chia rẽ giữa những người Sunni thiểu số và người Shia đa số. Nhiều người trong cộng đồng Sunni ủng hộ ông Saddam Hussein, đã thấy không? Kể từ ông Hussein bị lật đổ, những người Sunni ngày càng cảm thấy họ bị chính phủ của người Shia gạt ra bên lề, đúng. Năm 2011 hay là 12 gì đó là cái ông người Sunni mà chỉ được làm là phó thủ tướng thôi, lại bị cái phe đa số ở CIA nó định bắt bỏ tù về cái tội là chia rẽ. Ông chạy trốn mất, và ông là lãnh đạo cái đảng Baath bây giờ. Có thể là ông đang trong hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo. Đây giờ lại tiếp tục, vì thế cho nên ảnh cái tình hình ở Iraq nó ảnh hưởng tới cái Iran, là bởi vì phe đa số ở Iraq bây giờ là CIA, mà CIA của Iraq là một bộ phận của CIA ở bên Iran. Cho nên Mỹ là cứ phải nương tay với Iran là vì lý do đó. Và cái sự nương tay của Mỹ đối với Iran khiến cho Israel là cái nước mà không đội trời chung với Iran là cảm thấy là bị thiệt thòi. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Mỹ, Israel bất đồng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua, hằng 2 tháng 3 2005, đã để lộ bất đồng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ cho rằng lãnh đạo chính phủ Israel trong quá khứ đã đánh giá sai lầm về tính vững chắc của thỏa thuận giữa Tehran với các cường quốc về vấn đề hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu hiện đang có mặt ở Washington để vận động ngoại giao chống Iran, và hôm nay sẽ đọc một vài diễn văn trang trọng trước Quốc hội Mỹ đúng vào lúc Hoa Kỳ đang thương lượng với Iran tại Thụy Sĩ để cố đạt được vào cuối tháng này một hiệp định về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tổng lướt qua là vì cái vấn đề này nó nhiều bản tin lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp thì nhấn mạnh rằng Mỹ và Iran cố đạt thỏa thuận về hạt nhân. Hôm qua mùng 2 tháng 2 2015, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp lại nhau tại Montreux, Thụy Sĩ, với hy vọng thúc đẩy các đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Thời gian rất gấp rút, bởi vì nhóm 5 cộng 1 gồm có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cộng với nước Đức đã đề ra mục tiêu là trước ngày 31 tháng 3 phải đạt được thỏa thuận bảo đảm chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran không nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử. Nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn nói trên, thương lượng giữa nhóm 5 cộng 1 với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran có thể dừng lại ở đó. Kể từ khi mở lại các cuộc đàm phán quốc tế cách đây 18 tháng và ký kết thỏa thuận tạm thời tháng 11 năm 2023, Iran và nhóm 5 cộng 1 vẫn rất kín đáo về nội dung các cuộc thương lượng. Vậy thì hiện nay đàm phán này đã đi đến đâu? Anh thì nói là có tiến bộ, anh thì nói là biết tặng. Và một trong những điểm khác còn gây tranh cãi đó là breakout time, tức là cái thời gian mà Iran nó có thể tạo ra bom tử, đó là thuật ngữ của giới chuyên gia dùng để nói về khoảng thời gian mà Iran cần để sản xuất một quả bom nguyên tử, thì các nhà chuyên gia là cái thời cho rằng thời gian đó là 12 tháng. Như vậy là trong vòng một năm các cường quốc sẽ có đủ thời gian để phát hiện Tehran sản xuất bom nguyên tử và dùng các phương tiện quân sự để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Kết luận của bản tin này là cho tới nay Tehran vẫn khẳng định họ không hề có ý định trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn muốn phát triển khả năng làm giàu chất uranium làm nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy điện nguyên tử. Nhưng Iran nay lại không loại trừ việc xem xét lại hoạt động của nhà máy Fordo, cơ sở làm giảm chất uranium lớn hàng thứ hai của nước này sau cái cơ sở Natanz. Tehran cũng tỏ vẻ sẵn sàng sửa đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân đang xây dựng ở Arak để lò phản ứng này sản xuất chất plutonium ít hơn dự kiến ban đầu. Cũng giống như uranium được làm giàu, chất plutonium có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, chính là nhằm chặn đứng con đường này mà Hoa Kỳ nói riêng và quốc tế nói chung đang cố đạt đến một thỏa thuận về Iran. Trong khi đó thì Israel vẫn là phản đối cái việc nương tay một đánh đàm của Iran đối với năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cộng với nước Đức. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bây giờ đến phiên ông Thủ tướng Israel, ông sang Mỹ, ông ra trước Quốc hội Mỹ, ông điều trần về cái vụ này, là ông trong khi Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ thì chủ trương là đàm phán hòa bình với Iran, thì Đảng Cộng Hòa thì chủ trương là phải đánh. Và ông nhân dịp mà Quốc hội Mỹ là đa số Đảng Cộng Hòa nắm, thì ông qua mặt Tổng thống Obama, Quốc hội Cộng Hòa của Mỹ mời ông Netanyahu sang điều chỉnh, điều trần. Xuất hiện trước Quốc hội Mỹ trong một sự kiện gây tranh cãi, ông Netanyahu nhấn mạnh với các nhà lập pháp mối nguy hiểm nghiêm trọng mà một nước Iran có vũ khí hạt nhân đề ra cho đất nước của ông. Ông nói rằng nếu như thỏa thuận đang thương lượng được Iran chấp nhận, thỏa thuận đó sẽ không ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, nó gần như bảo đảm Iran sẽ có được vũ khí hạt nhân. Và ông Netanyahu nói tiếp rằng Iran đang tài trợ khủng bố khắp thế giới. Ông nói thêm rằng chế độ Tehran cực đoan hơn bao giờ hết, không thể tin cậy được, và thỏa thuận mà Mỹ đang thương lượng với Iran sẽ không chặn đứng được Iran tiến tới một quả bom, mà ngược lại là dọn đường để tiến tới một quả bom. Ông nói nguyên văn như thế này: chúng ta được bảo rằng không có thỏa thuận nào còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi. Đây là một thỏa thuận tồi, một thỏa thuận rất tồi. Chúng ta được lợi hơn nếu không có cái thỏa thuận này. Sau đó, trong ngày thứ ba, Tổng thống Barack Obama cho biết ông không xem bài diễn văn của ông Netanyahu nhưng có đọc bản văn. Xem truyền hình đó. Ông Obama nói không có gì mới trong phát biểu của ông Netanyahu hôm thứ ba, nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Israel đã không đưa ra được một giải pháp nào tốt hơn để thay thế cho các cuộc đàm phán. Ông Obama phát biểu từ phòng bầu dục của ông rằng ông Netanyahu không đưa ra được bất kỳ giải pháp khả thi nào mà để thay thế. Chúng ta vẫn chưa có thỏa thuận nào, nhưng nếu chúng ta thành công, đây sẽ là thỏa thuận tốt nhất có thể có với Iran để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Ông Obama nói giải pháp thay thế của ông Netanyahu cho cuộc đàm phán là không có thỏa thuận nào cả. Và nói thêm rằng việc này khiến cho Iran tăng gấp đôi nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Thỏa thuận hạt nhân sẽ cho phép Iran tinh chế uranium một cách hạn chế, nhưng Israel thì lại muốn chương trình hạt nhân của Iran bị dẹp bỏ hoàn toàn để bảo đảm rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cũng là trong cái chiều hướng này thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC cũng lại nhắc lại rằng Obama chỉ trích bài diễn văn của Netanyahu. Và tôi sẽ lướt qua cái bản tin này vì nó cũng chỉ nhắc lại như thế rồi. Và nhắc lại những cái dư luận bên lề. Bà Marjorie Abkham, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, nói bài diễn văn của ông Netanyahu là một bài và diễn văn sợ hãi Iran, là một trò lừa đảo và là một phần trong chiến dịch tranh cử của phe cứng rắn ở Tel Aviv. Hóa ra là ông tố già như thế để ông lấy phiếu của dân người ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay, ông Netanyahu đã mô tả Iran là mối đe dọa đối với toàn thể thế giới. Trong một bản tin TV mà tôi được nghe và thấy thì bài diễn văn này đã được ngắt quãng bởi những tràng pháo tay tới 40 lần. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đã tiến gần đến thời hạn chót để đạt được thỏa thuận khung là cuối tháng 3. Ông Netanyahu có bài diễn văn này chỉ 2 tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử được dự đoán là rất xít sao. Ông luôn luôn nhắc lại này, chẳng thà không có thỏa thuận, chứ không có chấp nhận cái thỏa thuận mà chẳng ích lợi gì cả. Và ông luôn luôn nhắc lại là Iran không có đáng tin. Theo ông, Iran đang đi trên con đường chinh phục, chế ngự và khủng bố. Chế độ Iran đang cực đoan hơn bao giờ hết. Ý thức hệ của họ bắt rễ sâu trong Hồi giáo chiến đấu. Đất nước này sẽ mãi luôn là kẻ thù của Hoa Kỳ. Việc Iran tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo chẳng thể khiến họ trở thành bạn. Ông nói thêm, kẻ thù của kẻ thù vẫn là kẻ thù. Đấy, tôi đã nói rồi. Mỹ nương tay là vì để cho đất tiếp tay chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo là Sunni, mà nó là Iran nó là Shiite. Là ông Netanyahu thì ông là kẻ thù của kẻ thù, vẫn là kẻ thù. Ông Netanyahu đã chỉ trích những nét chính của thỏa thuận hiện đang được bàn thảo ở Thụy Sĩ, nơi Ngoại trưởng Iran là Javad Zarif đã gặp người đồng cấp Hoa Kỳ là John Kerry hôm 3 tháng 3. Ông nói thỏa thuận này phụ thuộc rất nhiều vào việc giám sát của cộng đồng quốc tế, trong khi Iran đã chơi trò che đậy này rất là giỏi và có khả năng lường gạt các thành sát viên quốc tế. Ông nói thỏa thuận sẽ giúp cho Iran có được cơ sở hạ tầng hạt nhân rộng lớn và dỡ bỏ những giới hạn và chương trình hạt nhân của Iran trong một thập kỷ. Thỏa thuận này không ngăn chặn Iran chế tạo được bom, mà là tạo điều kiện cho họ chế tạo bom. Bây giờ lại cứ tiếp tục về vấn đề Mỹ và Iran. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết rằng đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc đạt một vài tiến bộ. Đại tướng Hoa Kỳ phải nói là có vài tiến bộ. Nhưng mà ông Netanyahu thì ông nói rằng mấy tiến bộ này không có đưa gì, nó hoãn lại 10 năm, nhưng mà cái khả năng mà chết ra ăn giam ấy, nó vẫn còn đó. Kết thúc 3 ngày thảo luận về hạt nhân tại Chicago, một giới chức đã từ cả đôi bên cho biết họ đã có đạt được tiến bộ. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Rouhani hôm thứ Tư tuyên bố dù Tehran sẽ chấp nhận minh bạch hơn, nhưng sẽ không đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Đó. Trì hoãn 10 năm không có tiêu diệt được cái mối họa cho Israel. Và nó thỏa thuận như thế là để cho đồng minh tháo dỡ các chế tài của quốc tế đối với Iran mà thôi. Theo dự kiến, Ngoại trưởng Kerry sẽ rời Thụy Sĩ đi Ả Rập Xê Út. Tại đây ông sẽ bàn về diễn tiến hạt nhân của Iran và các vấn đề khác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Iran và 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức, tức là nhóm P5+6, đang cùng làm việc để đạt được một thỏa thuận khung trước thời hạn chót tự đề ra là cuối tháng 3 này. Các bên hy vọng đạt được thỏa thuận chung vào ngày 1 tháng 7. Giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay trong vài ngày tới, Mỹ sẽ lượt qua cho phía Iran biết tình hình và Tổng thống Barack Obama cuối tháng này sẽ đánh giá xem có đáng tiếp tục các cuộc thảo luận với Iran hay không. Nguồn tin này cũng cho biết thêm là các thành viên P5+1 đa phần nhất trí về những điểm phải đạt được để đàm phán tiếp. Theo tin tức từ truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Marjorie Abkham hôm thứ Tư tuyên bố Iran chỉ sẽ chấp nhận một thỏa thuận theo cách thức một bước đơn giản, trì hoãn. Tất cả các chi tiết đều phải rõ ràng và không chứa đựng những nội dung mơ hồ. Các buổi thảo luận giữa Mỹ với Iran diễn ra trong trùng với thời gian của bài diễn văn hôm thứ qua của Thủ tướng Netanyahu. Người đã nhấn mạnh với Quốc hội Hoa Kỳ, ông tin là một thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ là điều nguy hại. Khi được hỏi liệu bài diễn văn của ông Netanyahu có khiến cho bên hành pháp khó khăn hơn trong việc đả thông với bên lập pháp bất kỳ thỏa thuận nào với Iran hay không, giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, thách thức về một thỏa thuận được thế giới công nhận là một thách thức chúng tôi đã có ngay từ buổi đầu. Ông nói không có nghi ngờ gì nữa, hãy mà đạt được thỏa thuận thì là được rồi. Bây giờ sẽ sang đến vùng khác, cũng là vùng Trung Á nữa, là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người Afghanistan tị nạn bị sách nhiễu ở Pakistan. Chúng ta nhớ rằng khi mà Liên Xô chiếm Nam Afghanistan thì Mỹ đã giúp đỡ cho phong trào thánh chiến để làm cho quân đội Liên Xô bị sa lầy, và 10 năm sau thì Liên Xô phải rút lui, và đó có thể là một trong những lý do làm cho Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà trong cái thời kỳ chiến tranh như thế thì hàng triệu người Afghanistan phải tị nạn chính trị ở bên Pakistan. Và khi mà đã Liên Xô đã bỏ về và Taliban được nắm quyền rồi, thì họ lại ở lại bên Pakistan, họ không chịu về. Bây giờ là còn cả nửa triệu người ở bên đó, và họ bị Pakistan đối đãi không như là công dân thường của họ, cho nên số phận của họ rất là đáng thương hại, bị sách nhiễu. Bản tin cho biết là ông Jafar Khan, một người bán trái cây, đã trải qua những vụ sách nhiễu. Ông nói họ là những người Afghanistan, đây là đồng quốc tịch của ông ấy, là có thể tị nạn nhưng mà luôn là bị buộc ra khỏi xe và bị sách nhiễu, mỗi ngày bị lấy mất từ 5 tới 10 lần, là y hệt như công an Việt Cộng. Nó mượn cái này cái kia, nó chót người ta lại rồi người ta sách nhiễu, nó lấy tiền chuộc, nó lấy cả máy móc điện thoại người ta đó. Và bản tin cho biết là Pakistan là nơi có gần 3 triệu người Afghanistan tị nạn, trong đó có gần phân nửa là không có giấy tờ. Chính phủ ở Pakistan, trung ương của Pakistan, muốn đưa hầu hết những người này về Afghanistan vào cuối năm nay. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan là bà Tasneem Aslam cho biết Pakistan đã yêu cầu Afghanistan tạo ra những sự khích lệ như nhà ở và công an việc làm để khuyến khích dân chúng hồi hương. Nhưng mà dân này không chịu về. Bà Aslam cho biết, chúng tôi đã tiếp xúc với chính phủ Afghanistan, chúng tôi đã làm việc với nhau một cách chặt chẽ, và mọi người chớ nên nghĩ rằng đây là một vấn đề gây xích mích cho hai nước chúng tôi. Tuy nhiên, Afghanistan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, và những người tị nạn đều hiểu rõ điều đó. Ông Asadullah, một công nhân Afghanistan ở Islamabad, cho biết như sau. Họ đã chặt hết cây cối trong khu vườn nhà tôi và xóa sập nhà cửa rồi, phải mất một thời gian khá lâu để xây dựng lại. Cái ông này là ông Asadullah này, tới Pakistan lúc ông chỉ có 14 tuổi. Bây giờ ông đã có 10 đứa con. Ông nói rằng ông sẽ không trở về Afghanistan, và nhiều người khác cũng có ý nghĩ như ông. Những người Afghanistan nghèo khó, trong đó có nhiều người sinh sống ở những khu nhà ổ chuột, nói rằng họ không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục ở lại đây, bất chấp những sự sách nhiễu và những vấn đề khác. Ở Afghanistan hiện giờ không có công ăn việc làm và không có an ninh. Theo Liên Hiệp Quốc, tình cảnh của những người Afghanistan tị nạn có giấy tờ đã được cải thiện sau khi họ chính thức phản đối Hội chung Toàn Thắng Riêng. Trong khi đó, Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết có gần 45.000 người Afghanistan không có giấy tờ hợp lệ đã bị cưỡng bức hồi hương và phải đối mặt với một tương lai đầy bất chắc. Trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước, tôi đã nói rằng vấn nạn của thế giới là sự bùng nổ dân số khi ông người Afghanistan mà sang Pakistan lúc có 4 tuổi mà bây giờ ông 10 đứa con đấy, bùng nổ dân số. Và nơi nào có công ăn việc làm mà có thể sinh sống được thì người ta bám chặt, người ta không chịu đi. Và những cái nơi mà không có cái đó thì người ta lại tổ chức di cư, như là vấn đề thuyền nhân ở Địa Trung Hải này. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại cho biết là Ấn Độ và Pakistan tái tục đàm phán, cũng lại là tái tục đàm phán. Nhưng mà hồi mấy tháng trước thì bị nghĩ là cái mối thù cũ là cái vấn đề Kashmir nó vẫn còn lại lâu hai bên lại nổ súng. Bây giờ đến ông Ấn Độ với Pakistan tiếp tục đàm phán, và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã nhắc lại rằng Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm Pakistan sau nhiều tháng căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ là Subramaniam Jaishankar đã tươi cười bắt tay nhân vật đồng cấp phía Pakistan là ông Azad Ahmed Chaudhry. Ông Jaishankar nói rằng chặng đường dừng chân của ông ở Pakistan nằm trong khuôn khổ của chuyến công du tới tất cả các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á. Ấn Độ muốn làm việc với Pakistan để giúp cho cái hiệp hội đó phát huy tiềm năng của mình. Và ông Jaishankar cũng trao một lá thư của Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi gửi cho Thủ tướng Pakistan là ông Nawaz Sharif. Đôi bên mô tả cuộc thảo luận là tích cực và giờ đây họ đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận khác nữa trước khi quyết định về tiến trình hòa bình song phương. Bây giờ chúng ta về đến cái rìa của châu Á là Miến Điện. Tuần trước thì chúng ta biết rằng thì ở biên giới Miến Điện giáp với Tàu Cộng thì cái tổ chức cái đánh du kích mà là đòi ly khai lại tiếp tục cầm súng, và một anh người Tàu ở bên Tàu sang lãnh đạo cái đám đó làm cho sự quan hệ giữa Miến Điện và Tàu Cộng bắt đầu căng thẳng. Trong khi đó thì sinh viên Miến Điện tiếp tục biểu tình. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, cảnh sát Miến Điện ra lệnh cho sinh viên ngưng biểu tình. Anh này không phải là tránh biểu tình, mà là tuần hành, mà tổ chức một cuộc tuần hành trên đường dài 600 km từ Mandalay đến Rangoon để đòi cải tổ hệ thống giáo dục mà họ cho là phi dân chủ. Họ đòi thi hành những thay đổi như phi tập trung hóa hệ thống giáo dục và cho phép thành lập các nghiệp đoàn và giảng dạy các ngôn ngữ của những sắc tộc thiểu số. Đấy là những cái đòi hỏi của một chế độ độc tài quân phiệt phải chuyển sang dân chủ như thế nào. Và ngày hôm qua là bản tin cho biết là cảnh sát chống bạo động của Miến Điện ra tối hậu thư cho khoảng 300 sinh viên biểu tình bị bao vây từ hôm qua trong một tu viện ở miền trung nước này, buộc họ phải giải tán. Nhưng mà họ không chịu giải tán, và họ yêu cầu rằng thì phải cho phép họ tiếp tục tuần hành đến Rangoon, thì họ không chịu giải tán. Đấy là khi mà chế độ quân phiệt đem cái vấn đề biên giới Tàu Cộng ra để thuyết phục dân chúng Miến Điện rằng thì phải để cho chúng tôi yên ổn để chúng tôi chống ngoại xâm nhé. Thì bây giờ sinh viên là tiếp tục đòi hỏi dân chủ, chứ không được viện cớ chống ngoại xâm mà lại tiếp tục duy trì chế độ quân phiệt. Bây giờ thì về đến Campuchia thì tình hình nội bộ của Campuchia thì hôm nay tuần này không có tin gì cả. Nhưng mà có cái tin là người thượng cao nguyên của Việt Nam mà chạy sang tị nạn ở bên Campuchia bị Campuchia là con đẻ của Việt Cộng và Tàu Cộng nó trục xuất về Việt Nam. Nhà bản tin ngày hôm qua của đài BBC, hàng chục người thượng từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia để xin tị nạn đã bị trục xuất về nước. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, hơn 40 người thượng Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Bà Busra Rahman, phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Campuchia cho biết như thế. Con số này lớn hơn so với con số 36 người do tờ Cambodia Daily đưa ra trong tin ngày 8 tháng 2. Và bà Busra mà nó cho biết rằng chúng tôi cũng có nghe báo chí nói là 36 người đã bị bắt trên đường đi Phnom Penh và sau đó bị trục xuất. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức mà chúng tôi có được thì con số này là hơn 40 người. Trong bản tin ngày 2 tháng 3, đài VOA dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tất cả những người nói trên bị trục xuất vì nhập cảnh bất hợp pháp. Tuy nhiên, cũng đài này cho biết 13 người khác đang được xem xét cho tị nạn. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sophea, được dẫn lời nói các chuyên gia về nhập cư của Bộ Nội vụ xét thấy những người này đã đạt đủ tiêu chuẩn tị nạn chính trị. Họ đang chờ được phê chuẩn lần cuối bởi Bộ trưởng Nội vụ Sa Kheng. Hơn 60 người thượng đã vượt biên tịch Việt Nam sang Campuchia để xin tị nạn kể từ tháng 10 năm ngoái. Đấy là theo tờ Cambodia Daily. Và tị nạn Liên Hợp Quốc luôn luôn cho đây là một thực trạng đáng buồn. Vì Campuchia đã ký công ước về người tị nạn và công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, nhưng mà lại không thi hành những cái điều mình đã ký kết. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC ngày 30 tháng Giêng, ông Chai Thi, quan sát viên Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia, cho biết hơn 30 người thường đã ẩn náu trên một khu rừng ở tỉnh Ratanakiri sau khi trốn từ Việt Nam sang Campuchia tháng Giêng. Báo Phnom Penh Post khi đó cho biết các dân làng địa phương, đấy, dân làng địa phương rất thương nhau, dân làng địa phương đã giúp đỡ những người này tránh khỏi bị bắt giữ. Cũng báo này cũng dẫn lời nguồn tin ẩn danh từ Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đang đàm phán với chính quyền Campuchia về vụ việc này. Tuy nhiên, bà Bushra cho biết văn phòng của bà đã không thể tiếp cận nhóm người nói trên. Bà nói rằng thì các đại diện văn phòng của bà đi kiếm những người nói trên bị liên tục bị cảnh sát địa phương ngăn chặn không cho gặp nhóm tị nạn này. Bản tin kết thúc cho biết trong những năm gần đây hàng chục người thượng ở Tây Nguyên đã vượt biên sang Campuchia. Hồi năm 2004, một cuộc biểu tình lớn của người thượng ở Tây Nguyên đã bị dập tắt, sau đó xảy ra tình trạng người thiểu số ồ ạt trốn khỏi Việt Nam. Bây giờ đến Đông Bắc Á và Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bình Nhưỡng là Bắc Triều Tiên, tập trận Mỹ-Hàn mang tính khiêu khích với Mỹ, Việt Nam Triều Tiên tập trận và bị Bắc Hàn cho là khiêu khích, anh khiêu khích lại. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói rằng các cuộc diễn tập quân sự khởi sự tuần này giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ là một hành động khiêu khích chưa có tiền lệ và có thể làm bùng ra một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên hôm qua đã bắn 2 phi đạn Scud xuống biển trong một loạt hành động mà nhiều người cho rằng để phản đối các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 3 cho đến hết tháng 4. Bắc Triều Tiên lâu nay đã yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà Bình Nhưỡng cho rằng là cuộc tập dượt xâm lăng về hướng Bắc. Trong khi đó, Nam Hàn và Hoa Thịnh Đốn thì nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập chỉ mang tính phòng thủ. Nhắc lại rằng Bắc Triều Tiên đã từng tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân và trong quá khứ thường đe dọa tấn công hạt nhân và gây căng thẳng với Mỹ trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận. Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ và là điều cần thiết để ngăn chặn hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đồn trú khắp biên giới giữa Bắc Hàn và với Hàn Quốc. Cũng tiếp tục về tình hình căng thẳng ở Bắc Triều Tiên, bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng thử tên lửa tầm trung. Tên lửa tầm trung của Bắc Hàn có tên là Rodong, có tầm bắn từ 1.000 tới 1.500 km. Và hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết là đã phát hiện là Bắc Triều Tiên đã cho triển khai bệ phóng di động được sử dụng cho tên lửa Rodong tại một khu căn cứ quân sự nằm ở phía bắc thủ đô. Đây là cũng là loại bệ phóng mà Bình Nhưỡng đã sử dụng để bắn thử 2 tên lửa Rodong hồi năm 2014 nhằm phản đối cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Mỹ-Hàn về việc hợp tác an ninh trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận nguồn thông tin trên nhưng cho biết đang theo dõi tình hình. Seoul sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường công tác giám sát và đưa hệ thống quản lý khủng hoảng vào hoạt động, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, ông Kim Minh Seok. Từ bấy lâu nay, Bình Nhưỡng thường xuyên sử dụng các vụ thử tên lửa như một phương pháp để bày tỏ sự tức giận và không hài lòng trước những gì Bình Nhưỡng xem như là một hành động đối đầu của Hàn Quốc với các đồng minh của các nước này. Các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn luôn làm dậy sóng các căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết cấm Bắc Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa. Và phía Seoul thì tuyên bố là sẽ đáp trả lạnh lùng và mạnh mẽ với bất cứ hành động khiêu khích nào. Trong khi đó thì một cái vụ việc xảy ra rất là đáng chú ý là một mục sư người Canada mà gốc Triều Tiên mất tích tại Bắc Triều Tiên. Nhật báo Toronto Star của Canada và báo chí Hàn Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại cho số phận của một mục sư thuộc hệ phái Calvin nằm ngoại ô Toronto, mất tích từ một tháng nay ngay khi đặt chân vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Theo hai nhật báo trên, mục sư Hyun So Lim, 60 tuổi, được mời đến Bắc Triều Tiên cách đây một tháng. Nhưng kể từ khi ông vào được lãnh thổ nước này qua ngã biên giới Trung Quốc vào ngày 31 tháng Giêng, từ đó đến nay người thân gia đình không nhận được tin tức nào của ông. Mục sư Chun Ki-won, giám đốc Durihana, một tổ chức Thiên Chúa giáo Hàn Quốc với sứ mạng giúp đỡ người tị nạn Bắc Triều Tiên, giải thích rõ vị mục sư mất tích có một vai trò truyền giáo rất quan trọng tại Bắc Triều Tiên. Thế giới thật lại cái trật tự mới một cách vô cùng vất vả. Vì thế cho nên cái lời giao ước giữa Tập Cận Bình và Obama năm xưa rằng thì sẽ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có vẻ còn lâu mới xảy ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cựu trương thuyết gia Mỹ bi quan về triển vọng hòa bình Triều Tiên. Cựu đại sĩ ở Nam Triều Tiên Christopher Hill đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Seoul về triển vọng hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Ông Hill cho rằng các lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng không phải các thiếu chịu. Ông Hill cho rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như cũng có cùng một ý định như ý định của thân phụ của ông là ông Kim Jong-un, là làm cho Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân. Đại sĩ Hill là thương thuyết gia trưởng của Mỹ dưới thời Tổng thống George Bush trong thập niên 2000 tại cuộc đàm phán 6 bên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán bao gồm hai miền Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đã bị đổ vỡ vào năm 2008. Từ đó tới nay Bắc Triều Tiên đã thực hiện thêm 2 vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp chế tài nghiêm nhặt đối với chế độ ở Bình Nhưỡng. Việc mở lại cuộc đàm phán giờ đây đã trở nên phức tạp hơn nữa. Washington tuyên bố sẽ không thương thuyết nếu Bình Nhưỡng không có những hành động để giới hạn chương trình hạt nhân của mình. Trong lúc Bắc Triều Tiên dồn nhiều tiền cho quân đội và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, dân chúng nước họ tiếp tục đối mặt với nạn nghèo túng và suy dinh dưỡng. Và cái câu này ở trong bản tin này là tôi tô động. Trung Quốc vẫn cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng cải thiện các mối quan hệ với Nam Triều Tiên. Anh Tàu. Moscow đang tìm cách tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng đại sĩ Hill nói rằng ý định đó chưa chuyển hóa thành một chương trình viện trợ. Ông Hill cho rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho tới khi nào chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ dưới sức nặng của nền kinh tế suy sụp. Khi đó sẽ cần có những nỗ lực ngoại giao để quản lý giai đoạn chuyển tiếp ở Bắc Triều Tiên và trấn an Trung Quốc. Tại sao mà làm cho Bắc Triều Tiên sụp đổ mà lại phải trấn an nó cậu? Đấy là cái mà tôi nói là nó là cái cánh tay trái của thằng Tàu, giống như là bọn Việt Gian Cộng sản ở Hà Nội đó là cánh tay phải và cái Miến Điện là cái đuôi. Và ông Hill đã cho biết tiếp được rằng tôi không muốn thấy một tình huống trong đó một quan điểm chính sách ở Trung Quốc là điều này làm suy yếu vị thế chiến lược của họ, một thắng lợi của Mỹ, một thất bại của Trung Quốc. Chúng ta cần phải né tránh tình huống đó. Vậy là ông Hill là người thương lượng hòa bình với Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng thì phải là quan điểm chính sách ở Trung Quốc phải né, đừng cho Tàu nó hiểu rằng thì là làm sụp đổ Bắc Triều Tiên là làm suy yếu vị thế chiến lược, là một thắng lợi của Mỹ, là một thất bại của Tàu. Cho nên phải né tránh cái đó. Khi nào mà Mỹ còn phải né tránh cái đó thì tình hình nó sẽ lủng lẳng như bây giờ thôi, không có gì hết. Bản tin kết luận rằng sự chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh tiếp tục là một ưu tiên của cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên trong lúc căng thẳng đang ở mức cao và viễn ảnh hòa bình không mấy sáng sủa. Để cho thấy rõ ràng là cái chỗ dựa của những tên cộng sản chống Pháp là thằng Tàu. Ngày nào nó còn cái thằng Tàu đó thì nó cứ lủng lẳng như vậy. không có giải quyết được đâu. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC, anh Tàu anh vẫn còn là bàn tay lông lá nhắm nhuốc, anh thò ra khắp thế giới. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Colombia giữ tàu Trung Quốc, anh là một tàu chở vũ khí của anh Trung Cộng, thì Colombia bắt. Giới chức Colombia bắt thuyền trưởng một tàu của Trung Quốc đang chở vũ khí trên đường tới Cuba mà không có giấy tờ. Trên tàu được cho là có thuốc nổ và súng đạn. Văn phòng công tố viên trưởng Colombia nói chiếc tàu bị giữ lại hồi cuối tuần trước tại cảng Cartagena trên biển Caribbean. Các quan chức nói họ phát hiện ra khoảng 100 tấn thuốc súng, 3 triệu ngòi nổ và 3.000 vỏ đạn pháo ở trên tàu. Giấy tờ của tàu thì đăng ký là tàu chở ngũ cốc. Luis Gonzalez, tránh văn phòng công tố viên trưởng Colombia nói, giấy tờ mà người thuyền trưởng có về hàng hóa mà tàu này chuyên chở không khớp với những gì chúng tôi tìm thấy. Ông cho hai thuyền trưởng Ngô Hồng có thể bị buộc tội buôn bán vũ khí. Tàu đã bị chặn lại và rà soát trong 48 tiếng đồng hồ trước khi bắt thuyền trưởng được đưa ra. Trước đây, tháng 7, cái vụ này là chúng ta biết rồi, tháng 7 năm 2003, tàu Chonggang của Bắc Hàn cũng đã bị chặn tại Panama do nghi chở ma túy. Cảnh sát sau khi rà soát đã phát hiện ra lô vũ khí Cuba không khai báo giấu cho tàu dưới các bao tải đường. Giới chức La Habana thừa nhận họ đứng đằng sau vụ này và nói đó là các vũ khí có từ thời Liên Xô được chuyển từ Cuba sang Bắc Hàn để sửa chữa bọn cộng sản sống sót. Không bao giờ nên tin rằng thì nó chịu nằm yên, nó tiếp tục bàn tay lông lá khắp thế giới. Và để đối phó với nó thì Mỹ bắt buộc phải coi việc đối phó với tàu cộng là ưu tiên số 1 trong lúc này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ triển khai chiến lược kéo Ấn Độ vào Biển Đông. Hải quân Ấn Độ hoàn toàn có quyền tự do đi lại tại Biển Đông. Nội dung phát biểu trên đây của Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ vào hôm qua mùng 3 tháng 3 2015 được đánh giá là một dấu hiệu mới cho thấy là Hoa Kỳ đang từng bước triển khai chiến lược khuyến khích Ấn Độ can dự dứt khoát hơn vào Biển Đông, trong bối cảnh vùng biển này đang bị Trung Quốc cậy sức thao túng. Nhân chuyến ghé thăm Ấn Độ vào hôm qua, Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. đã có cuộc tiếp xúc với Đô đốc Ấn Độ Robin Dhawan, Tư lệnh Hải quân Ấn, cũng như nhiều quan chức khác. Phát biểu sau cuộc gặp, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã không ngần ngại tố cáo các chiến thuật khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông đã nâng cao mức độ căng thẳng trong khu vực. Đô đốc Mỹ đã dẫn chứng nhận định của ông bằng sự kiện Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa. Ông nói, tôi rất quan ngại trước tiến trình bồi đắp xây dựng của Trung Quốc. Tôi cho rằng đó là hành vi khiêu khích khiến cho căng thẳng leo thang ở Biển Đông và ở các nước ven Biển Đông. Do đó, tôi rất lo ngại về điều đó. Trong tình hình đó, Đô đốc Harris kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến quyền tự do hàng hải là phải chú ý đến những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông và những hoạt động cải tạo đất đai dồn dập của nước này. Những hành động đó đang làm thay đổi nguyên trạng và thực tế ở đây. Trong một lời nhắn gửi trực tiếp đến Ấn Độ, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng một nước nào. Ấn Độ được quyền hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nếu nơi đó là Biển Đông thì cứ việc đến hoạt động ở đó. Lời khuyến khích Ấn Độ can dự vào Biển Đông quả thực là rất rõ ràng. Theo giới quan sát, chủ trương của Mỹ là thuyết phục được Ấn Độ tích cực hơn trong hồ sơ Biển Đông, qua đó chia lửa với Hoa Kỳ trong việc đối phó với tham vọng khống chế toàn khu vực của Trung Quốc. Mong muốn của Hoa Kỳ như ngày càng được phía Ấn Độ đáp ứng, đặc biệt là từ phía các giới lãnh đạo quân sự từng tỏ ý bất bình trước các hành động khiêu khích hay hù dọa của Trung Quốc nhắm vào hải quân Ấn Độ trước đây khi đi qua vùng Biển Đông. Bây giờ đến Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Tại Liên Hiệp Quốc, Manila tố cáo Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trong số các nước bị Bắc Kinh chèn ép dữ dội nhất vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Philippines tiếp tục là quốc gia mạnh bạo nhất trong việc tố cáo các hành vi của Trung Quốc. Vào hôm qua, mùng 3 tháng 3, 2015, Manila đã công bố nội dung lời tố cáo của đại diện Philippines ngay tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an tổ chức gần đây. Theo đó, các công trình bồi đắp đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang rốt ráo tiến hành tại vùng Trường Sa trực tiếp đe dọa an ninh trong khu vực. Lời tố cáo của Philippines được bà Irene Natividad Suzan, phó đại diện thường trực của Philippines tại Liên Hợp Quốc, nêu lên nhân một cuộc thảo luận mở cửa của Hội đồng Bảo an diễn ra ngày 23 tháng 2 tại New York. Theo nhà ngoại giao Philippines, việc Trung Quốc ồ ạt xây đảo nhân tạo trên các bãi đá tại vùng quần đảo Trường Sa là một mối đe dọa trực tiếp đến Philippines và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở trong vùng, và cần được coi là một mối quan ngại lớn cho tất cả các nước vì đe dọa an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực. Không chỉ là mối nguy cơ đối trọng lĩnh vực an ninh, các hành động đạo vét lòng biển để bồi đắp đảo nhân tạo của Bắc Kinh còn bị Manila tố cáo là tàn hại môi trường, vừa phá hủy trên bình diện rộng tính chất đa dạng sinh học của khu vực, vừa làm mất đi vĩnh viễn thế cân bằng sinh thái ở Biển Đông. Đối với bà Natividad thì các tổn thất không thể đảo ngược đó sẽ tác hại lâu dài trên các cư dân đã phải dựa vào biển để tìm kế sinh nhai qua nhiều thế hệ. Đây là lần đầu tiên mà Philippines nêu bật vấn đề Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc định chế có chức năng duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều đáng nói, Ngoại trưởng Trung Quốc, bây giờ đánh tàu, Vương Nghị đã phải trực tiếp nghe những lời tố cáo của Philippines nhân cuộc thảo luận do chính Bắc Kinh đề nghị trong vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an vào tháng 2. Như vậy là Philippines đã tiếp tục vai trò đi đầu trong việc tố cáo các hành vi thái quá của Trung Quốc tại Biển Đông. Philippines vẫn năng động, trái với sự dè dặt của Việt Nam và của Malaysia. Đấy, anh Ba Dũng, anh Tuấn nói rằng thì vừa hợp tác mà vừa đấu tranh. Đấu tranh theo kiểu lom khom lại cụ, cho nên vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Trong bài phát biểu của bà Natividad tại Hội đồng Bảo an, Manila đã từng gửi công trước bài này thì Manila đã từng gửi công hàm phản đối Bắc Kinh sau khi phát hiện việc Trung Quốc đang đẩy mạnh việc bồi đắp và xây dựng tại đá Vành Khăn, Mischief Reef, đã chiếm từ tay Philippines vào năm 1995. Ngoài đá Vành Khăn, Trung Quốc cũng đang có công trình bồi đắp và xây dựng trên một loạt bãi đá khác trước đây do Việt Nam và Philippines kiểm soát, nào là đá Tư Nghĩa, Hughes Reef, đá Gạc Ma là Johnson South Reef, đá Gaven là Gavin Reef, đá Chữ Thập là Fiery Cross Reef, đá Châu Viên là Quaterong Reef, đá Én Đất là Eldad Reef. Thái độ năng động của Philippines tương khoản với sự kín đáo của hai nước Việt Nam và Malaysia, bị cho là sẽ bị các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông gây thiệt hại nhiều nhất. Nhưng mà vừa hợp tác vừa đấu tranh cái kiểu lại cũ của anh Ba Dũng. Phản ứng của phía Việt Nam đã được Bắc Kinh gợi lên vào hôm qua, mùng 3 tháng 3, khi trong buổi họp báo thường kỳ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã bác bỏ những phản đối của Việt Nam về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Lập luận của Trung Quốc vẫn như cũ, tức là Trường Sa đã là của Trung Quốc rồi, cho nên các hoạt động xây dựng thông thường của Trung Quốc trên các đảo của Trung Quốc và trong nước Trung Quốc đều hợp pháp, hợp lý và chính đáng. Là tàu đang gỡ quậy khắp Đông Nam Á, bây giờ đến Đông Á. Bản tin ngày 3 tháng 3 này 2015 của Đài RFI Pháp, tập đoàn Alibaba của Trung Quốc bị yêu cầu rút khỏi Đài Loan. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 3 ngày hôm nay, tập đoàn bán hàng qua mạng Alibaba của Trung Quốc phải rút các hoạt động kinh doanh ra khỏi Đài Loan. Trên đây là thông báo của chính quyền Đài Bắc. Theo pháp quân viên Chu Ping của Ủy ban Đầu tư Đài Loan, Alibaba đã vi phạm luật về đầu tư của Đài Loan, quy định các nhà đầu tư của Hoa Lục chỉ có thể mở công ty với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, tập đoàn thương mại điện tử này đã đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa là công ty nước ngoài mang tên là Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited, nhưng trên thực tế đây lại là một tập đoàn của Trung Quốc. Theo AFP, quy định về đầu tư của Trung Quốc tại Đài Loan đã được nới lỏng kể từ khi Mã Anh Cửu, người chủ trương xích lại gần Bắc Kinh, lên làm tổng thống. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài ít bị các hạn chế hơn so với đồng nghiệp Trung Quốc. Bên cạnh đó, một phần đông công luận Đài Loan quan ngại ảnh hưởng của hoạt động ngày càng lớn lên đảo quốc. Dự thảo thỏa thuận tự do mậu dịch với Trung Quốc đã gây ra những vụ biểu tình lớn hồi năm 2014. Bây giờ đến phiên Mỹ lên tiếng, tức là không có nể nang gì nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp: Mỹ tàu đấu khẩu gây gắt về dự luật chống khủng bố của Bắc Kinh. Mình tàu bắn nhắn về cái vụ mà dự luật chống khủng bố, trong đó anh đối phó với các cái mạng truyền thông của nước ngoài ở nước Anh. Bắc Kinh vào hôm nay mùng 3 tháng 3 đã lên tiếng kiên quyết bảo vệ dự luật chống khủng bố của Trung Quốc. Theo đó, các công ty công nghệ bị buộc phải cung cấp cho chính quyền Bắc Kinh mã của các chương trình tin học của họ. Trung Quốc đã phản ứng như trên sau khi bị chính Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích mạnh mẽ vào ngày hôm qua. Theo dự luật mà nội dung đã được Trung Quốc tiết lộ gần đây và sẽ được thông qua trong năm nay, các tập đoàn công nghệ thông tin bị buộc phải cài đặt những cửa hậu backdoor đó vào phần mềm của họ và cung cấp cho chính quyền Trung Quốc các mật mã để truy cập vào dữ liệu của người sử dụng các phần mềm đó. Dự luật này đã lập tức gây lo ngại ở Hoa Kỳ, và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã công khai phản đối, bày tỏ thái độ quan ngại của Washington. Ông Obama còn xác nhận là đã đích thân nêu bật vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters, ông Obama khẳng định rằng nước Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng đó là một điều mà người Trung Quốc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục làm ăn với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Và hôm nay Bắc Kinh đã phản pháo, cho rằng bộ luật mới đó mang tính chất hoàn toàn nội bộ của Trung Quốc và cần thiết để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Trung Quốc, đặc biệt lại tại vùng Tân Cương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh khẳng định bộ luật này thuộc phạm vi công việc nội bộ của Trung Quốc. Bà đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại văn bản bộ luật một cách chính xác và khách quan. Với một giọng điệu gay gắt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mỉa mai rằng mới cách đây không lâu có tin cho biết là một số quốc gia nào đó đã cài đặt chương trình của mình vào sản phẩm của một nhà sản xuất thẻ SIM điện thoại với ý đồ hoạt động gián điệp. Lời ám chỉ nhắm vào Mỹ quả là rõ ràng. Gemanto, nhà sản xuất thẻ SIM của Pháp, vốn tự nhận là đứng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo mật kỹ thuật số, đã xác nhận hôm thứ Tư 25 tháng 2 vừa qua là họ đã bị nhiều cuộc tấn công tinh vi trong năm 2000 và 2011. Theo báo mạng chuyên về điều tra The Intercept, dựa trên tài liệu do cựu nhân viên NSA Edward Snowden, lại cái anh Edward Snowden này, tiết lộ, các cơ quan tình báo Anh và Mỹ đã từng đánh cắp các chìa khóa mật mã cho phép họ kiểm soát một số lượng lớn các thẻ SIM điện thoại để theo dõi các cuộc nói chuyện. Là tàu luôn luôn là bị dồn vào thế phải cãi cọ và đối phó. Bây giờ đến nội bộ nước tàu thì bản tin ngày hôm qua của đài RFP Pháp, chính hiệp Trung Quốc họp thẩm, chính hiệp là cái tổ chức nó tương đương với mặt trận tổ quốc của Việt Cộng. Thì trong cái mặt trận tổ quốc thì anh tỏ ra là rất là văn minh dân chủ, còn như vậy anh khoe cái mà gọi là thành viên của chính hiệp bao gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội, kể cả đại diện các thực thiểu số hay các đảng chính trị hữu danh vô thực được phép thành lập để hỗ trợ đảng cộng sản cầm quyền trong việc điều hành đất nước. Bản tin thì cho là hữu danh vô thực, nhưng mà nó cố tình nó giải đặt ra cái hữu danh vô thực để nó nói với thế giới rằng là nó có dân chủ, nó có đa đảng đấy, chứ không phải nó độc đảng đâu. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC thì ngân sách quân sự Trung Quốc tăng 10%. Một Quan chức Trung Quốc tiết lộ ngân sách dành cho quân sự của nước này sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2015. Năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 12,2% lên 130 tỷ đô la. Để so sánh thì trong năm tài chính 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu ngân sách 585 tỷ đô la cho quân sự, thành ra là cái tăng 10% của anh Tàu không có đáng thấm thấp ở đâu cả. Và anh Tàu ấy nói là anh cần phải tăng ngân sách để hiện đại hóa quân đội, vì quân đội của anh là hiện đang đông nhất thế giới. Với cái tiền đó anh như anh thiết bị công nghệ cao như tàu ngầm, máy bay tàng hình. Nhưng mà còn cái vụ mà hàng không vũ hạm thì anh đang khoe, báo chí đã khoe rằng anh làm một cái hàng không vũ hạm thứ hai. Nhưng sau đó thì cái thông tin này đã bị dỡ bỏ. Giới chức Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Quốc đã không thành thật khi liệt kê đầu tư quốc phòng và ngân sách thật sự to lớn hơn khi công bố rất nhiều. Rồi anh Tàu thì bà phó oánh bà nói rằng Tàu chưa quên bài học lịch sử rằng kẻ yếu sẽ bị bắt nạt. Và anh bà nói là không bị mất, không bị bắt nạt cho nên phải tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó tăng ngân sách quốc phòng nhưng mà lại thanh trần nội bộ cho giới quân đội rất nhiều. Bản tin ngày 2 tháng 3 của BBC, Trung Quốc điều tra con trai cựu thượng tướng, cái anh này là thiếu tướng Quách Chính Cương, đang là phó chính ủy tỉnh Đội Chiết Giang và bị điều tra về vi phạm kỷ luật theo truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 2 tháng 3 2015. Theo Reuters và các báo Hồng Kông thì vi phạm pháp luật trong hoa kép là cách mà báo chí nhà nước Tàu gọi cái tội tham nhũng có liên quan đến tiền bạc. Năm nay 45 tuổi, Quách Chính Cương là con trai của Thượng tướng Quách Bá Hùng, từng là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản và nắm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo quân giải phóng Trung Quốc. Trước đó, tướng Quách Bá Hùng từng làm tham mưu trưởng và tư lệnh các quân đoàn quan trọng của Trung Quốc và cũng nắm quân khu Lan Châu ở vùng phía Tây giáp giới với Tân Cương. Ở cương vị Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông đã thăm Việt Nam hồi năm 2010, chống tham nhũng không ngừng. Tuy nhiên, sau khi về hưu, năm 2023, tướng Quách Bá Hùng có vẻ như đã trở thành đối tượng của một chiến dịch chống tham nhũng. Những anh này, trước khi anh bị lôi thổ về tội chống tham nhũng, anh là những người tuyên bố chống tham nhũng hăng nhất. Viên tướng này cũng từng làm việc cho Thượng tướng Từ Tài Hậu, người vừa mới được thú tội đã nhận tiền để bán quân hàm. Nay chính con trai anh Quách Bá Hùng cũng chính thức trở thành đối tượng điều tra sau nhiều tuần có tin đồn về số phận của ông này đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng định đoạt. Có vẻ như các vụ bắt quan chức cao cấp chính quyền của quân đội Trung Quốc vẫn diễn ra không ngừng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nêu khẩu hiệu đã hổ diệt ruồi. Gần đây nhất báo chí Trung Quốc lại đề cao thuyết tứ toàn của ông Tập, gồm cả nội dung dùng luật trị nước. Tôi nhắc lại rằng tứ toàn của anh Tập Cận Bình là gì? Nó giống như ý hệt như là cái dự thảo báo cáo chính trị của Đảng Việt Nam Cộng sản khóa 12. Tứ toàn là, thứ nhất là tiến tới một xã hội khá giả toàn diện, tức là làm giàu là vinh quang. Thứ hai là cải cách sâu sắc toàn diện, tức là cải cách cơ toàn diện, tức là nhị toàn. Tam toàn là quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, tức là pháp quyền của Việt Nam Cộng sản. Thứ tư là quản lý đảng nghiêm ngặt toàn diện, tứ toàn của anh Bình. Bên Tàu, bên Việt Nam nó sao chết nhòe nhạt cái bên Tàu. Nhưng mà nó sao chết nhòe nhạt bằng những ngôn từ rất là ngớ ngẩn, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Bây giờ, đấy là lúc nãy là nói đến anh con, bây giờ đến anh cha. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Trung Quốc đang điều tra Thượng tướng Quách, bây giờ đến nãy là thiếu tướng, bây giờ tới thượng tướng. Trung Quốc đang điều tra Thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thời Hồ Cẩm Đạo. Đấy là theo tin của hãng Reuters. Hôm qua thì là báo chí Trung Quốc cho hai con trai của Quách Bá Hùng, thiếu tướng Quách Chính Cương đã bị điều tra về vi phạm kỷ luật. Bây giờ đến phiên là hai thượng tướng đã về hưu là Quách Bá Hùng và Từ Thái Hậu đang bị điều tra tham nhũng. Các nhà bình luận cho rằng tuyên bố điều tra chống tham nhũng là cách gọi mỹ miều của chính quyền Trung Quốc khi họ đã cho bắt giam nghi phạm nhiều ngày hoặc nhiều tháng trước đó. Từ năm ngoái, các mạng Trung Quốc ở hải ngoại đã loan truyền tin rằng ông Quách Chính Cương đang gặp khó khăn với Đảng Cộng sản. Lúc khó khăn là nó bắt đầu sờ gáy rồi. Nhưng đến giữa tháng Giêng 2015 vẫn được thăng quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm chức vụ phó chính ủy Chiết Giang. Sang ngày 10 tháng 2, tin từ báo Trung Quốc cho hay ông và vợ bị Viện Kiểm sát quân sự bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc xây cất bất động sản tại khu vực thuộc một trung tâm điện khí ở Hàng Châu. Y hệt ở Việt Nam. Nếu không phải phe nó thì nó bắt rồi. Sợ đến thằng nào là chính nó. Hồi giữa tháng Giêng 2015, Trung Quốc công bố chỉ trong năm 2014, họ đã cách chức 16 tướng. Một công bố mới hơn đầu tháng 3 này cho biết 14 tướng khác bị điều tra. Cũng có ý kiến cho rằng chiến dịch đã hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình ngoài mục tiêu làm trong sạch bộ máy còn nhằm vào chỗ thanh trừng các đối thủ chính trị của ông Tập. Theo bà Ngô Ngọc Văn, biên tập viên tiếng Trung của tiếng Tàu của BBC tại London, cho đến nay, con hổ to nhất bị bắt là Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh. Ông đã bị khai trừ đảng và giao cho bên tư pháp xử lý. Mã Kiến, thứ trưởng cơ quan tình báo, cũng là con hổ to. Một con hổ khác là lệnh kế hoạch, từng là trợ lý cho cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Theo cơ quan kỷ luật của đảng, riêng trong năm 2014, đã có 23.464 người đã bị kỷ luật vì vi phạm điều lệ đảng. Đấy là những con ruồi rồi. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Tế Nam Vương Mẫn và Bí thư Thành ủy Quảng Châu Vạn Khánh Lương cũng bị bắt trong năm 2014, không lâu sau khi họ đọc các bài diễn văn chống tham nhũng. Tôi có một cái bản tin tôi đọc ở chỗ khác, nói rằng bên Tàu nó biết là mấy anh tham nhũng này, anh không có lộ liễu như anh Trọng Lũ ở Việt Nam, không lộ liễu như mấy cái anh Tép Riêu ở Việt Nam, mà nó giấu tiền này. Nó là bắt được nó vào trong nhà nó hàng kho tiền nó giấu. Bây giờ bên Tàu nó có cái là nó in tiền mới, nó thâu hồi tiền cũ vào, thì anh giấu tiền cũ nó cho anh đổ xuống sông xuống biển hết. Nhưng mà chưa biết, đấy là tin đồn thôi, chưa biết đến bao giờ nữa nó mới làm. Bây giờ đến nội bộ nước Tàu thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Tân Cương, hơn 450 người thiệt mạng trong năm 2014, tức là vừa bạo động bị bắt, bị đánh, bị giết hoặc là tự thiêu. Tổ chức dự án về nhân quyền cho người Uyghur, viết tắt là UHRP, trụ sở, tức là tôi nghĩ rằng Uyghur Human Rights Project, R là Human, HR là Human Rights, chữ P cuối cùng là Project. Cho nên dịch là dự án về nhân quyền cho người Uyghur, trụ sở tại Washington, đã đưa ra con số nói trên dựa trên những dữ kiện thu lập được từ báo chí Trung Quốc và Ngoại quốc. Theo nghiên cứu của USRP, số nạn nhân ở Tân Cương tăng vọt, đó là do chính quyền Bắc Kinh sử dụng vũ lực quá mức và do môi trường an ninh xấu đi kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013. Tại vùng có đa số dân là Hồi giáo này, từ hơn 2 năm nay đã xảy ra ngày càng nhiều vụ bạo động sắc tộc và tôn giáo mà chính quyền Bắc Kinh xem là hành động của những kẻ khủng bố và ly khai. Cũng về các tổ chức phi chính phủ, một phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc hôm nay cho rằng chính quyền cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện giờ toàn bộ các... Đấy. Y hệt ở bên Việt Nam, cái tổ chức NGO là bây giờ là làm lậu chứ nó không cho phép. Cái toàn bộ các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký hoạt động với chính quyền, nhưng thủ tục đăng ký rất phức tạp, cho nên nhiều tổ chức của Trung Quốc và nước ngoài đành phải hoạt động không có giấy phép, đây là hoạt động lậu. Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã điều tra về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong khuôn khổ một chương trình của Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ chế được thành lập vào năm 2013 và đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình. Bây giờ là một cái tin có tính cách quốc tế nhưng mà lại liên quan đến người Việt Nam, cho nên tôi không biết để vào đâu, vì tôi để vào đây là vì để khởi đầu cho những cái điểm tin tổng hợp về tình hình Việt Nam. Bản tin ngày 4 tháng 3 ngày hôm nay của đài BBC: nước Anh dẫn độ nghi phạm Al Qaeda gốc Việt sang Mỹ. Cái anh này là tôi không biết là anh gốc Việt, gốc của nước Anh hay là gốc của nước Mỹ. mà vì anh là ở bên Anh, tại sao lại nữa anh lại phải dẫn độ cho sang Mỹ là sao? Hay là cái hành vi khủng bố của anh, nghi phạm khủng bố của anh là bị nước Mỹ khui ra, cho nên anh nó tước quốc tịch Anh của anh này và nó đưa giao cho Mỹ xử. Một người Việt bị Anh dẫn độ sang Hoa Kỳ sau khi bị kết tội nhận huấn luyện của mạng lưới Al-Qaeda. Giới chức Mỹ cho hay Phạm Quang Minh, 32 tuổi, sẽ phải ra trước tòa án liên bang tại New York vào thứ năm này để nghe buộc tội ủng hộ và nhận huấn luyện của tổ chức Al-Qaeda. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, viết tắt là AQAP. Công tố viên Fred Barrara nói ông Phạm Quang Minh đã bí mật tới Yemen từ Anh Quốc vào cuối năm 2010 và ở đó 6 tháng để nhận hướng dẫn của các thành viên Al-Qaeda. Thông cáo của công tố viên nói trong nửa năm ở Yemen, Minh Phạm Quang Minh được cho là đã tuyên thệ gia nhập thánh chiến và cung cấp hỗ trợ vật chất cho các thành viên cao cấp của AQAP. Ông ta gần như lúc nào cũng mang theo người súng trường Kalashnikov, tức là súng AK đó. Quan chức điều tra liên bang FBI Andrew McCabe thì nói ông này đã được huấn luyện quân sự và sở hữu vũ khí nhằm gây bạo lực cho Al-Qaeda. Phạm Quang Minh bị bắt tại sân bay Heathrow, London sau khi quay lại Anh từ Yemen vào tháng 7 2011. Sau khi khám xét vận dụng của ông, người ta tìm thấy các file chứa đựng bằng chứng về liên hệ của ông với AQAP cũng như đạn dược có thể dùng cho súng trường Kalashnikov. Và cho biết là anh này có thể bị án tù cao nhất là tù trung thân. AQAP cũng bị cho đứng đằng sau một kế hoạch đánh bom máy bay đấy. Đấy là cái tổ chức của anh này. Đánh bom máy bay Mỹ ở Michigan hôm Giáng sinh 2019. Có lẽ vì thế nên bị đưa ra tòa của Mỹ. Ông Phạm Quang Minh cư trú tại khu vực New Cross ở London bị nói là đã bỏ vợ đang có thai để đi gặp các nhân vật cao cấp trong tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Arabian hồi cuối năm 2010. Một nhân chứng bị bắt năm 2011 khai rằng ông Phạm Quang Minh đã hợp tác chặt chẽ với các nhân vật cao cấp của AQAP để thiết kế và xuất bản tạp chí tuyên truyền bằng tiếng Anh trên mạng Internet có tên là Inspire, nhắm vào giới độc giả phương Tây. Với những cái này, người ta chỉ nhìn thấy là vớ va vớ vẩn như thế rồi. Nhưng mà riêng cá nhân tôi với kinh nghiệm nghiên cứu về bộ máy cộng sản toàn thế giới thì tôi có thể là nghi quá đáng, nhưng mà tôi cho rằng đây là trong kế hoạch xuất khẩu tội phạm của bất cứ nước cộng sản nào. Chứ nó đi ra ngoài quốc làm gì, nó lấy quốc tịch Anh làm gì? Không phải là vì tị nạn chính trị, cũng không phải là vì tị nạn kinh tế, nó đi ra để nó làm khủng bố này ở bất cứ nước nào, là trong cái kế hoạch toàn cầu của bọn cộng sản chống giặc đó mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC tình hình Việt Nam. Rồi bây giờ nó lại có cái lạ là chúng ta nhớ rằng cái khu chế xuất Formosa mà chế thép của Tàu Cộng mà lấy tên Formosa làm tôi tưởng là công ty của Đài Loan. Rồi cái vụ mà chống tàu cứu nước biểu tình làm chết người này kia thì làm cho cái quan hệ giữa cha con Tàu Cộng với Việt Nam Cộng sản nó bị trục trặc rất nhiều. Và bây giờ nó đã im rồi, nó đã lại cụ xong rồi. Thì bây giờ lại thanh tra chính phủ khui ra cái giấy phép mà cho cái công ty Formosa là bất hợp pháp. Thanh tra chính phủ vừa xác định một việc một doanh nghiệp Đài Loan được cấp đầu tư một nhà máy thép tại khu vực kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh với thời hạn đến 70 năm là trái pháp luật. Đây là báo chí trong nước đưa tin. Theo kết luận thanh tra được báo Tuổi Trẻ dẫn lại thì ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng đã vi phạm luật đầu tư khi cấp giấy phép đầu tư có thời hạn 70 năm cho dự án nhà máy thép của công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa khi chưa có sự đồng ý của chính phủ. Và cái vụ này đã được khui ra từ trước mà không ai thèm để ý, đã từng đề cập rồi. Và BBC điện thoại cho ông Hồ Anh Tuấn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh để hỏi phản ứng về việc này. Nhưng Ông Tuấn từ chối trả lời. Ông cho biết đã trình bày quan điểm của ban quản lý với VTV truyền hình rồi. Và theo tìm hiểu của BBC thì mặc dù thời hạn cấp phép 70 năm cho Fumaza ra đây mới được thanh tra chính phủ nêu lên, vấn đề này đã từng được đề cập trên báo chí. Chúng ta nhớ rằng cái vụ mà Nguyễn Bá Thành ở Đà Nẵng cũng lại thanh tra chính phủ nêu lên thì khiến cho Nguyễn Bá Thành phải hy sinh vì đại cuộc. Bây giờ cũng là thanh tra chính phủ nó khui ra để nó truy cái nhà cầm quyền cộng sản ở địa phương, nhà cầm quyền cộng sản như riêng nó đáp lại, nó nói là đã được thủ tướng đồng ý rồi. Để, tôi nghĩ rằng đây là cái đuôi của vụ mà tranh chấp nội bộ giữa phe con tàu và phe mà muốn thoát chung. Theo tìm hiểu của BBC thì mặc dù thời hạn cấp phép 70 năm cho Fumaza, bây giờ đây mới được chính thanh tra chính phủ nêu lên, vấn đề này đã từng được đề cập trên báo chí. Ông Nguyễn Cảnh Thụy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Tĩnh trong một bài phỏng vấn với Tuổi Trẻ hồi cuối tháng 10 năm ngoái về việc Fumaza xây miếu thờ cũng đã khẳng định rất rõ ràng đã được cái 70 năm, nó là cái xây miếu thờ. Người ta mới nói là sau 70 năm thì ai dám đến phá cái miếu thờ đó. Và cuối cùng là cái miếu thờ đó đã xây dở dang, bị nó thôi không, nó không lấy nữa. Đội bộ và người ta cộng sản nó lùng cà lùng cụng như thế. Thì tôi lướt qua cái tin này để tôi đi vào cái bản tin kế tiếp của đài VOA. Là cũng về cái đề tài ngày hôm nay, bất đồng về khu công nghiệp từng bùng ra biểu tình bài Trung Quốc. Thanh tra chính phủ Việt Nam vừa mới cho một số kết luận liên quan đến khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, trong đó cho rằng việc cấp phép đầu tư thời hạn 70 năm cho công ty thép Formosa của Đài Loan chưa được chính phủ chấp thuận. Đấy là cãi nhau. Thanh tra chính phủ nói rằng chúng tôi chưa xin ý kiến của Thủ tướng. Thanh tra chính phủ họ nói rằng đây là anh Thái Sinh, Chánh thanh tra tỉnh, anh nói với rằng anh ta chính phủ nói rằng chưa xin ý Thủ tướng, nhưng mà anh này anh nói rằng có xin rồi. Theo điều 52 dự án hoạt động trên 50 năm thì phải có ý kiến của chính phủ. Họ nói lý do đó, nhưng thực ra Hà Tĩnh, ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng đã xin ý kiến hai vòng, ý kiến của 11 bộ ngành có liên quan và cả cái ý kiến của Thủ tướng chính phủ cũng hai vòng luôn. Khu công nghiệp Vũng Áng được coi là một trong các dự án đầu tư lớn của nước ngoài và trọng điểm của Việt Nam. Đây là nơi hiện có hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang làm thuê cho các nhà thầu. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam khẳng định không chấp thuận đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra một cuộc bạo loạn nhắm vào nhà thép, máy thép Formosa nơi nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Vụ xô xát đã khiến ít nhất một công nhân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người bị thương và buộc Bắc Kinh phải điều tàu tới sơ tán hàng nghìn lao động nước này ra khỏi Hà Tĩnh. Sau đó trong một đợt trấn áp tội phạm ở huyện Kỳ Anh nơi có khu công nghiệp Vũng Áng, chính quyền Hà Tĩnh đã xử phạt nhiều tỷ đồng đối với hơn 300 công nhân Trung Quốc lao động trái phép trên địa bàn tỉnh. Khi được hỏi về vấn đề công nhân Trung Quốc làm việc trái phép thì ông Sinh nói rằng, Nguyễn Văn, việc quản lý lao động nước ngoài được tiến hành chặt chẽ. Tuy nhiên, số bám theo thầu chính, thầu phụ, thầu nhiều cấp thì có thể có đối tượng hôm nay nó có, ngày mai nó không ở, thì cái đó có thể có. Anh nói lung ta lung tung, tức là có bất hợp pháp. Mà bây giờ liều lòi ra, nó 2/3 nó bất hợp pháp. Dự án khu gang anh Sinh anh nói là người làm việc thì đăng ký đàng hoàng. Dự án khu gang thép Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 tỷ đô la với khoảng 30.000 lao động làm việc trên công trường. Theo báo chí trong nước, tổng số lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng là hơn 5.000 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc. Trong số đó chỉ có hơn 2.000 người được cấp giấy phép lao động, còn lại gần 3.000 không có giấy phép, có 5.000 mà quá nữa là không có giấy phép. Bây giờ nó khui nhau ra. Tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề đấu tranh nội bộ mà thôi. Thì tuần trước chúng ta có cái vụ mà anh Tổng Bí thư Trọng ngay tiếp các cái phái đoàn lâu la đến chúc Tết, thì đã lòi ra là cái tư nội thất của anh trang hoàng như là cung cung vua, có hai cái ghế tiếp khách là như hai cái ngai vàng, và có cái tượng hồ Bác Hồ nhà cái này với giáp vàng ở đằng sau nữa. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi rằng vì sao báo Việt Nam im tiếng trong vụ chiếc ghế của Nguyên Tổng Bí Thư, sau khi Tổng Bí Thư tiền, sau khi báo Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt các trang mạng xã hội, trong đó người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 10 năm trời ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng đón tiếp khách tới thăm. Báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. À, đấy. Đấy, cái vụ này nó chưa yên đâu, nó còn cái đuôi của nó. Cái vụ này đang làm cho chế độ của nó sốt vó lên. Hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ mà nhiều người nói là chiếc ghế của Nguyễn Tổng Bí Thư với vụ việc của ông Truyền. Trần Văn Truyền có mấy cái căn nhà phải xin nhận lỗi xong rồi trả lại nhà, nhưng mà cái anh Tổng Bí Thư này thì sao? Năm ngoái sau khi báo Người Cao Tuổi khai mào cuộc điều tra hàng loạt những cái tiết như sự thật về căn biệt thự khủng hoảng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nội của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay là ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà biệt thự đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí. Nói chuyện với VOA Việt ngữ với điều kiện không nêu danh tính một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo Việt Nam cho biết, ông Mạnh, Đông Đức Mạnh, quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Vụ việc đụng chân rồi, làm sao ai có thể nói được, dù báo chí có làm thì người ta cũng sẽ cản. Ở đây rõ ràng đã có sự kiểm duyệt rồi, tức là ông Truyền đã phải xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân và trả lại một số ngôi nhà. Và đài VOA phỏng vấn ông tiến sĩ Nguyễn Nga thì ông nói thì là chắc chắn là đảng đã được lệnh là không được nói chuyện, không được nói gì nữa rồi. À, ông Tổng Bí Thư và trưởng ban tuyên giáo là ra lệnh rồi. Vâng, tôi xin lướt qua cái chuyện này để đến cái chuyện nội bộ của chúng nó là như thế. Bây giờ nó chỉ còn trông mong vào những cái ngoại giao để mà nó sống còn mà thôi. Và nó đang bịp Mỹ rằng thì nó sẽ dân chủ hóa chế độ để được vào TPP. Và bây giờ là có một vài nước cờ về phía Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Việt Nam đi thăm vĩ tuyến 17. Tức là cái vùng mà phi quân sự năm xưa đó, bây giờ đầy mìn đấy kia. Thì ông này là ông Jose Rose, ông Rose Gottemseller. À, Gottemoeller đã đi thăm thực địa, gặp các đội rà phá bom mìn vật liệu đổ do chiến tranh để lại tại tỉnh Quảng Trị. Và sau 40 năm kể từ khi quân nhân chất tích, số bom mìn vật liệu nổ sót lại đã được rà phá nhiều nhưng vẫn chưa sạch sẽ hoàn toàn. Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã cập nhật số liệu trong cuộc tiếp bà Gottemoeller. À, đây là bà, mình tên là Rose, thì chắc là bà. Tính đến đầu năm 2000, có hơn 5.000 vụ tai nạn do bom mìn chiến tranh để lại, khiến hơn 26.000 người chết. Ông nói rằng công cuộc rà phá, tháo dỡ bom mìn dù nỗ lực nhiều nhưng còn thiếu thốn máy móc trang thiết bị hiện đại nên gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Dũng, chánh văn phòng của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị nói với Đài VOA Nguyên Văn, kết quả của chuyến đi này thì chủ yếu họ nắm lại các cập nhật số liệu như thế thôi. Bên Hội Cựu Chiến binh của Quảng Trị đề nghị phối hợp để giải quyết vấn đề bộ đội Việt Nam chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị bị nhiễm chất độc da cam. Bây giờ nó thấy Mỹ sang là nó lại đặt vấn đề chất độc da cam. Năm xưa nó là 4 tỷ đô la và bị bắt, bây giờ nó lại mà lại vòi tiền nữa rồi. Mỹ vẫn như thế, nó tưởng là nó vòi được. Nhưng mà cái bản tin này tuần trước chúng ta biết rằng là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để tiếp Tập Cận Bình, thì ngay lập tức Mỹ cho sang Mỹ, và cái người mời Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ là Ngoại trưởng John Kerry chứ không phải là Obama. Và bây giờ bà Dân Làm Báo, các nguồn tin khác, tôi lấy cái bản tin của Dân Làm Báo nó mỉa mai hơn, cho nên tôi dùng cái bản tin này. Tổng thống Obama từ chối Tổng bí thư Trọng tại phòng bầu dục. Nhà công quyền Việt Cộng sản Việt Nam tỏ ra không hài lòng vì Tổng thống Obama từ chối tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục trong Nhà Trắng. Đó là một thông tin đáng chú ý do giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc viết trên trang web Chennai Center for China Studies. Trước đó, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã lặp lại lời nhắc về việc mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ trong năm 2015. Cũng trong buổi trình quốc thư diễn ra ít lâu sau đó, tân đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Phạm Quang Vinh tiếp tục hối thúc Tổng thống Obama tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Trọng. Năm 2015 cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa chế độ Cộng sản Việt Nam và nước cựu thù Hoa Kỳ. Nếu chuyến đi diễn ra như dự kiến, ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ sẽ là Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam đầu tiên sang thăm Hoa Kỳ. Dù chuyến đi đã được chuẩn bị trước đó một năm, nhưng nghi thức ngoại giao để đón tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một vấn đề cực kỳ nan giải. Đối với người Mỹ, ông Trọng chỉ là người đứng đầu một đảng phái tại Việt Nam, tương tự như vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ. Theo giáo sư Carter, sẽ là một sự nhượng bộ quá mức cho của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Việt Nam nếu diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trọng và Tổng thống Obama tại phòng bầu dục. Bây giờ, dân là báo lập tố cáo, lật tẩy anh Việt Cộng anh đánh lận con đen. Mặc dù đã cố tình đánh lận con đen đối với người dân Việt Nam, trên thực tế, chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Trọng chưa từng được xem là một nguyên thủ quốc gia. Do đó, các đời Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thường chủ yếu sang thăm một vài những quốc gia độc tài còn sót lại, như là Bắc Hàn, như là Trung Cộng, như là Cuba, để được đón tiếp theo nghi thức của một nguyên thủ quốc gia. Xem ra, chuyến công du sang Mỹ của Tổng bí thư Trọng sẽ còn lắm gian truân, đó là chưa nói đến sự dò xét đe nạt của người đàn anh Trung Cộng. Theo cá nhân của bảng đỏ đó, blogger bảng đỏ của người dân là báo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn đo đòi bằng được, phải vào Nhà Trắng như vậy. Người Mỹ cũng nên linh động và chiều chuộng lão một chút cho đỡ mất thời gian. Blogger bảng đỏ đó thì cho nó vào Nhà Trắng đi, mà cho nó vào cái toilet. Thay vì cho vào phòng bầu dục, cứ để Trọng núp vào phái đoàn Cộng sản của lão vào trong toilet công du, dù sao cũng vẫn được mang tiếng là vào Nhà Trắng. Nếu có thêm một chút lá cây để sẵn thì càng tiện lợi hơn. Đọc đến cái chỗ mà lá cây để sẵn tôi tức cười, tôi không nghĩ là anh toàn đỏ này, anh ý cái gì? Mãi tôi nghĩ mãi mới ra là cái dân mà ăn đông ở lỗ nó quen rồi. Nó không chùi bằng giấy, không giấy đâu mà nó chùi bằng lá cây, nghĩa là ngoài Bắc người ta đánh chịn đấy. Cho nó vào Nhà Trắng nó dùng toilet, nhưng mà để sẵn lá cây cho nó đánh chịn. Tôi không thể tưởng tượng được dân làm báo ở trong nước họ tiêu lầm đến như thế. Bây giờ đây là những cái cải tổ của các cơ cấu của Việt Nam Cộng sản để nó được vào TPP đang bị Mỹ truy. Bản tin của đài BBC ngày 4 tháng 3 hôm nay. IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cổ phần hóa Việt Nam cần thực chất hơn. Anh làm đủ thứ để Mỹ yêu cầu, nhưng mà anh cứ làm cái kiểu vớ vẩn để bị lừa bị về bảo người ta cảnh cáo anh nhỉ, cần thực chất hơn. Ông Sanjay Kalra, đại diện thường trú IMF tại Việt Nam, được báo Wall Street Journal trích dẫn phỏng vấn với báo này, nói rằng lạm phát thấp nhất trong nhiều năm ở Việt Nam là một trong các yếu tố giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng đều đặn. GDP của người Việt Nam năm 2014 đạt 5,98%, cao hơn mục tiêu 5,8%. Chính phủ đưa ra là cao hơn mức 5,42% vào năm nay, thế là có tiến bộ ra. Nhưng mà đại diện em cho hay nhu cầu nội địa phục hồi đôi chút trong bối cảnh khu vực xây dựng và bất động sản vốn bị ngừng trệ thì có dấu hiệu phục hồi sớm. Các kế hoạch cổ phần hóa của chính phủ là đáng hoan nghênh, tuy nhiên cổ phần hóa cần phải có ý nghĩa thực sự. Tôi đã tố cáo từ nhiều lần rồi, nó cổ phần hóa bằng cách nó cho tư bản nọ của nó mua cổ phần thay với các xí nghiệp quốc gia nhà nước, nó cổ phần hóa thì nó cho con cháu nhà nó ra mua rồi nó quanh đi quẩn lại vẫn là nó nhân danh ta cá nhân của nó, nhưng mà nó nhân danh cá nhân của nó để cứu vãn cái đại cục của đảng đó. Và ông tố cáo rằng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước gần đây đặt ra các câu hỏi về mức độ cải thiện thực trạng quản trị và điều hành có hiệu quả với sự tham gia rất hạn chế từ khu vực tư nhân. Đấy, đã nó là bịp như thế rồi mà vẫn cần tham gia rất hạn chế từ khu vực tư nhân. Ngoài ra loại bỏ các ưu đãi của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là về ưu đãi về vốn, về đất đai, giúp tạo môi trường bình đẳng cho khu vực tư nhân. Đấy là ông Can Ráng nói như vậy. Khi được hỏi về tác động của giá dầu giảm Việt Nam, đại diện IMF nói rằng Việt Nam theo dự kiến được hưởng lợi nhiều từ nhiều kênh. Trước hết giá dầu thấp hơn sẽ làm tăng thu nhập thực tế và tăng tiêu dùng. Thứ hai sẽ làm giảm chi phí sản xuất thành phẩm, theo đó tăng đầu tư và lợi nhuận các công ty. Thứ ba là giá dầu thấp hơn sẽ góp phần cho lạm phát thấp hơn. Và thứ tư là giúp cải thiện cán cân mậu dịch. Ông Can ra cho hay việc quá trình đàm phán một loạt thỏa thuận mậu dịch tự do FTA của Việt Nam trong năm 2014 là thành tựu ấn tượng. Thêm vào đó, Việt Nam đã cam kết mạnh cho việc tham gia thỏa thuận cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC và TPP. Và các khoản thỏa thuận này, và các thỏa thuận này sẽ giúp Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi mậu dịch tự do hơn và dẫn tới có thị trường và cầu lớn hơn, tức là cung cấp cái siêu số cầu nó lớn hơn thì anh tiêu thụ được nhiều hàng hơn. Liên quan tới thực trạng nợ xấu, đại diện IMF nói công ty quản lý tài sản Việt Nam cần tăng tốc mua nợ xấu từ các ngân hàng. Ông dẫn chiếu tới các trở ngại về luật trong việc chuyển quyền sở hữu hợp đồng đi vay và thế chấp đã và đang làm cản trở quá trình giải quyết nợ xấu. Anh vào TPP đâu phải dễ, tôi đặt vấn đề. Chế độ của anh là mất hết lòng tin của dân rồi. Và anh cứ gian gian lận lận trong cái kinh tế thị trường và định hướng sau chủ nghĩa. Và trong một trong những cái định hướng sau chủ nghĩa của anh là anh có bốn kiên định. Mà trong bốn kiên định nữa là anh trông mong và công an và bộ đội công an anh mới để quân đội anh cho là thanh kiếm và lá chắn để duy trì chế độ. Chính vì những cái kiên định như thế cho nên chế độ công an trị của nó bây giờ nó tự tung tự tháng, nó giết người không tồn tại. Giết người giờ nó bị dư luận chỉ kể, nó đem mấy cái thằng công an giết người nó ra tòa, mà hình ảnh cho thấy rằng nó ra tòa về cái tội giết người mà nó cười toe toét, nó biết là cái tội ra tòa thì nó trình diễn mà thôi. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp chi tiết này bởi mấy cái vụ công an, một vụ công an giết người mà điển hình là luật sư Võ An Đôn dính lý vào, và sau khi ông ấy ra tòa cho đứng một phía nạn nhân thì ông bị công an của tỉnh Phú Yên nó làm khó làm dễ, nó đòi thu hồi giấy hành nghề của ông. Đây là tôi cũng lại lấy bản tin của Dân Làm Báo do Huỳnh Bá Hải viết ngày 25 tháng 3 2015, xét sơ thẩm lần hai vụ công an Phú Yên giết người. Theo Facebook của luật sư Võ An, luật sư đã nhận giấy triệu tập đúng 7:30 ngày 25 tháng 2 2015, có mặt tại nhận cái giấy triệu tập cho biết là 7:30 ngày 25 tháng 3 2015 phải có mặt tại trụ sở tòa án tỉnh Phú Yên để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự 5 công an thành phố giết người. Nạn nhân trong vụ này là anh Ngô Thanh Kiều. Bức ảnh chụp đứa bé đầu chít khăn tang ôm hôn di ảnh của người cha quá cố tại tòa án làm thức tỉnh lương tâm của nhân loại. Vụ án này đã khiến cho luật sư Vũ An nó bị hành lên bờ xuống ruộng. Cái đó nó quấy nhiễu người ta lên bờ xuống ruộng. May mà có dư luận trong một ngoài nước lên tiếng thì ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới yêu cầu xử lý nghiêm vụ này. Luật sư Vũ An nó bị ba ngành nội chính của tỉnh Phú Yên là công an, là viện kiểm sát, tòa án, viện kiểm sát và tòa án đe dọa thu hồi thẻ hành nghề luật sư. Khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam kết hợp với đoàn luật sư tỉnh Phú Yên vào cuộc thì nhà cầm quyền tại Phú Yên mới chùng tay. Lần này thì tòa án cấp tỉnh thụ lý vụ án hình sự chứ không phải cấp huyện, là tòa án thành phố Tuy Hòa như trước đây. Cần nói thêm thành phố thuộc tỉnh như Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Huế, Vinh, Thái Nguyên thì chỉ ngang hàng cấp huyện khác với năm thành phố trực thuộc trung ương hiện nay là Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, thì cấp thành phố trực thuộc trung ương ngang hàng với cấp tỉnh. Trong giấy triệu tập thì thẩm phán ký tên chủ tọa phiên tòa là Nguyễn Phi Đỗ. Cách dùng từ của tòa án tỉnh cũng rất là trịch thượng, coi thường luật sư như ngang hàng một tội phạm. Vì cho nên viết là bị triệu tập chứ không phải là thư mời. Vì trả vai trò của luật sư cho các phiên tòa được coi như ngang hàng với viện kiểm sát chứ không phải là thân phận tôi đòi của các bên tiến hành thực hành tố tụng như pháp luật Việt Nam hiện nay. Phía thân nhân người bị hại là người nhà của Ngô Thanh Kiều thì cho hay đây gần đây trưởng công an thành phố Tuy Hòa là ông Lê Đức Hoàn ha. Lần trước ông bảo là cái thằng chỉ huy mà giết người đó, là Lê Đức Hoàn phải đem vào cuộc cho nên mới có cái phiên tòa lần thứ hai này. Trưởng công an thành phố Tuy Hòa là ông Lê Đức Hoàn đã nhiều lần liên tục gọi điện này điện thoại năn nỉ gia đình nạn nhân làm giấy bãi nại cho ông ta. Cần nói thêm là sau khi kiến nghị của luật sư thì ông ta đã bị khởi tố. Bị can Lê Đức Hoàn, 51 tuổi, nguyên thượng tá, phó trưởng công an thành phố Tuy Hòa, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù. Cho đến thời điểm này thì phía công an thành phố Tuy Hòa quyên góp nội bộ và ngân sách tỉnh chỉ mới đền bù cho gia đình nạn nhân là 120 triệu. Họ đền bù giống như trả góp, khi thì 5 triệu, khi thì 3 triệu đồng, chả thấm béo gì chi phí gia đình nạn nhân đi kêu oan từ Bắc chí Nam, từ các cơ quan thuộc nhà cầm quyền cho đến các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Khi chúng tôi liên lạc về thì người vợ của anh Ngô Thanh Kiều đang làm thuê ở tỉnh ấy. Chồng bị nó chỉ giết oan, bây giờ vợ phải đi làm thuê ở xa. Vợ của anh Ngô Thanh Kiều đang làm thuê ở tỉnh Đồng Nai. Chị trăn trở không biết có tiền mua vé xe để về dự phiên tòa của chồng tại Phú Yên hay không. Các cháu nhỏ cô đã gửi cho mẹ già chăm sóc. Phần cô đi làm thuê khắp nơi kể cả qua Lào để kiếm tiền nuôi con và mẹ già. Sau khi chồng của cô bị công an sát hại thì gánh nặng kinh tế luôn đè nặng lên vai của cô vợ xấu xố. Tin mới nhất là luật sư Vũ An Đôn mới nhận bào chữa miễn phí cho một trường hợp nạn là nạn nhân của bị công an trong Khánh Hòa này giết chết. Phiên sơ thẩm tòa án tỉnh Khánh Hòa phạt công an giết cháu học sinh bằng mức án rất nhẹ nên gia đình kháng cáo và phiên phúc thẩm gia đình nạn nhân đã nhờ luật sư Vũ An Đôn bảo vệ quyền lợi cho họ tại tòa. Là ngoài cái vụ này thì luật sư Vũ An Đôn lại gần, vâng, ngoài cái vụ Ngô Thanh Kiều này luật sư Vũ An Đôn lại gần biện nhận biện hộ cho một vụ nữa. Và ông ấy viết trên Dân Luận Báo rằng thì hãy ủng hộ tôi để bảo vệ công lý và lẽ phải. Luật sư Vũ An Đôn, tôi hứa là sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông Tu Ngọc Hoài đến cùng và thẳng tay trừng trị những kẻ bạo quyền đánh chết người. Cộng đồng mạng hãy ủng hộ tôi để bảo vệ công lý và lẽ phải. Gia đình em học sinh lớp 9 bị công an xã Vạn Long đánh chết đã chính thức nhờ tôi bảo vệ tại tòa án cấp phúc thẩm. Ngày 3 tháng 3 2015, ông Tu Ngọc Hoài là cha đẻ của cháu Tu Ngọc Thạch đã đến nhà nhờ tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông tại tòa án cấp phúc thẩm. Tôi đã nhận bào chữa, bảo vệ miễn phí cho gia đình ông Tu Ngọc Hoài và đã có thông báo gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật. Đấy là tôi đem những cái tin này vào để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đang o bế các cái thế lực nước ngoài để nó thoát cái cơn mà nó như là con rùa bị lật ngửa. Tôi đã cho có một bài bình luận kèm theo cái buổi tổng hợp tin tức này. Khi mà bọn Việt Nam Cộng sản nó bám vào cái bốn kiên định, nó bám vào cái áo giáp cộng sản đảng tính và giai cấp tính của nó. Năm nay rồi mà nó còn đeo cái lá bùa chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nó làm cái áo giáp để che thân nó. Thì trước kia tôi đã nói rằng nó muốn xuống cọp an toàn để thoát khỏi cái cảnh bế tắc của nó hiện nay thì phải thoát y, là giải y như thoát, tức là phải cởi cái áo giáp ra thì mới thoát được. Nhưng mà bây giờ thì tôi có một cái hình ảnh mới của đài BBC nó mô tả với cái tình cảnh của con rùa nó cũng có cái áo giáp để che thân nữa. Bị cái nguy hiểm gì nó cứ thụt đầu vào trong cái mai rùa của nó nằm yên nữa, trừ khi mà có một cái thế lực rất là mạnh thì mới đập vỡ được cái mai rùa mà để xâm phạm nó. Mà nếu mà nó không bị đập vỡ mai rùa thì nó có thể bị kiến hay là những cái sinh vật rất là nhỏ chui vào trong mai rùa nó để làm hại nó. Cái mai rùa nó làm cho con rùa rất là an toàn. Nhưng mà con rùa nó có một cái nhược điểm là khi mà nó bị vì lý do gì đó nó bò đi kiếm ăn về nó bị rơi bị té thì nó mất thăng bằng mà nó nằm ở trong cái tình trạng là cái nó nằm ngửa bụng nó lên thì nó không có khả năng tự lật úp xuống được. Và từ lâu tôi đã nói rằng với cái cơ cấu công an trị đảng trị của bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quá, dù rằng cái bọn chóc bu nó có muốn tự diễn biến để mà xuống cọp an toàn nó không có khả năng, vì cái bộ máy của nó giam hãm nó vào cái khung đó, nó không có khả năng để tự diễn biến được. Nó cái hô là kẻ thù, một trong những bốn nguy cơ của nó là tự diễn biến, đúng. Nhưng mà tôi thấy rằng với cái vốn kiên định của nó bây giờ thì kể cả khả năng tự diễn biến của nó cũng không còn nữa. Và nó chỉ có thể là một con rùa lật ngửa, do nó chỉ có cơ hội tự lật úp được với điều kiện là nó có một điểm tựa nào đó, cái bốn cái chân và cái đuôi với cái đầu vụng về của nó thò ra thụt vào mà nó vớ được cái điểm tựa nào đó thì may ra nó mới có thể tự lật úp được. Nhưng mà cái điểm tựa của nó tôi thấy là bây giờ là không còn. Cái điểm tựa cuối cùng của nó là cái chỗ dựa cuối cùng, nó là miếng tàu. Mà anh tàu là bây giờ nó giống như là nó nuôi thằng Bắc Triều Tiên, như là cái vỏ bọc cho nó về bên ngoài. Và nó không có nhu cầu là phải cứu anh. Anh chết cả mặt anh, cái gì anh đã cúng cho nó thì nó xài, nó hưởng thụ. Vì nó có cứu anh, anh cũng không có khả năng cúng thêm nó cái gì nữa cả. Và đấy là cái tình trạng con rùa bị lật ngửa và bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ là hết thuốc chữa rồi. Vâng, đây là cái kết luận của cái bài tổng hợp tin tức của tôi tuần này, là như là tuần trước. Những cái thông tin của tuần này nó cũng chứng tỏ rằng cái việc sắp xếp lại trật tự thế giới toàn cầu mà do Mỹ chủ động thì vẫn còn nhiều rất vả, là vì dọc đường sắp xếp luôn luôn có những biến cố đột xuất, nó làm cho cái sự sắp xếp nó phải chuyển đi chuyển lại rất là khó khăn và rất là tế nhị. Như các nhà chiến lược gia toàn thế giới đã tiên đoán trước rằng bước vào thế kỷ 21, loài người đứng trước bốn cái vấn nạn to lớn, khó giải quyết lắm. Vấn nạn thứ nhất là sự bùng nổ về dân số. Một cái anh người Afghanistan mà sang chạy tị nạn sang Pakistan lúc 4 tuổi mà bây giờ anh có đến 10 đứa con, những cái dân tộc nhược tiểu không biết hạn chế sinh đẻ, cứ thế mà đẻ ra. Bây giờ đông đất rộng người, đất hẹp mà người đông thì là nạn bùng nổ dân số là một trong những vấn nạn lớn của thế giới. Bùng nổ dân số như thế thì đương nhiên nó đưa đến cái hệ quả là khủng hoảng lương thực. Vì thế người ta từ khủng hoảng lương thực nó đưa ra cái nạn là di dân. Người ta, đấy chúng ta thấy, hàng tuần chúng ta thấy ở Địa Trung Hải, những cái tàu, cái nhu cầu di dân nó đưa đến cái nạn buôn người. Rồi cái nạn làm lý quốc tế nó đưa ra những cái tai hại mà chúng ta thấy hàng ngày xảy ra trước mắt chúng ta. Giờ thì đã thế là còn gặp phải cái khủng hoảng và va đập văn minh toàn thế giới. Và các nhà chiến lược gia toàn cầu đã tiên đoán rằng cái nạn đó cũng là làm cho loài người khốn khổ. Cái thù ghét tôn giáo mà các tôn giáo đã không đội trời chung với nhau nhiều quá, mà kể cả trong nội bộ của một tôn giáo như là Hồi giáo, những cái mảnh vỡ của nó cũng lại thù không đội trời chung với nhau, nó giết nhau đã đành, nó giết lây sang những các tôn giáo khác. Và khi mà đối phó với chúng nó thì không biết nên chọn cái mảnh nào là bạn và cái mảnh nào là thù, cái mảnh này hôm nay nó có thể là bạn mình nhưng ngày mai nó có thể là kẻ thù. Đấy là cái sự rối loạn về hệ giá trị của toàn thế giới trong cái cuộc va đập văn minh này, nó phức tạp đến như thế. Thành ra không thể chờ đợi rằng ngày một ngày hai mà cái việc này. Có khi là cả thế kỷ này cũng chưa giải quyết được bằng cái vấn nạn đó. Nhưng mà trong khi loài người bị cái vấn nạn lớn, bốn vấn nạn lớn như thế thì lại thêm cái vấn nạn nữa là bọn cộng sản sống sót, nó làm cho tình hình càng thêm phức tạp thêm nữa. Tôi nghĩ rằng nó ném đá dấu tay, nó làm cho những cái rối loạn kia lớn lên để cho thế giới bận tâm đối phó với những cái kia mà lơ là với chúng nó, để chúng nó có cơ hội nó ngoi lên, nó sống dậy như là quỷ nhập tràng ở bên Nga và cộng sản sinh sót bên Tàu và dư đảng của nó, những cái bộ phận của nó như là bên Triều Tiên, như là bên Cuba, như là bên Việt Nam, bên Lào, bên Cao Miên, v.v. Đấy là cái tình hình vừa rồi. Và trong cái tình hình đó thì bọn Việt Nam Cộng sản như là cái con rùa mà bị phơi bụng ra, không biết làm sao. Bây giờ Mỹ đang sẵn sàng giơ tay, nó là con bịp Mỹ đó. Và Mỹ tuy rằng đã sẵn sàng giơ tay ra tỏ thiện chí, nhưng mà vẫn chưa cho nó cái điểm tựa cuối cùng để nó có thể tự lật úp lại được. Vì nên nó vẫn cho rằng thì nó không cần phải tự lật úp, nó cứ nằm ngửa như thế thì người ta phải nuôi nó vì cái nhu cầu nào đó mà nó đánh giá sai lầm, nó tưởng rằng người ta cần nó. Vâng, đấy là cái kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là tình hình thế giới toàn cầu vẫn còn rối rắm, và trong tình rối rắm đó thì cái cơ hội xuống quạt của Việt Nam Cộng sản còn rất ít. Và nó, Việt Nam Cộng sản đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi, mà đến cái cơ hội này tôi nghĩ rằng nó sẽ bỏ lỡ nữa. Ngày nào mà nó còn chui vào trong cái áo giáp của nó, và nó nghĩ rằng cái bài mai rùa của nó có thể bảo vệ cho nó an toàn được nhiều hơn là thực tế. Tôi xin hẹn.